Ok, thì ảo cảm trang 120, sắp hết cái tiết 1, bây giờ còn đoạn chót này. Tôi không có mục đích nói rõ về kỹ thuật này vì tôi tìm cách rút ra các ý tưởng riêng của bạn. Tôi muốn thúc đẩy bạn theo đuổi việc tham thiền tập thể một cách cẩn trọng. Đó là một điều vô cùng quan trọng cho nhóm khi để tâm đến sự hợp nhất và hợp tác tâm linh thực sự. Việc tham thiền lúc chân tròn cũng sẽ tăng thêm tầm quan trọng, sau đó sẽ dễ dàng đi đến việc nhận ra và ghi nhớ bản chất của ảo cảm cần được đánh tan và có được khả năng nhìn thấy tiến trình ban phát ánh sáng. Hai có ý kiến gì về cái vấn đề tham thiền lúc chân tròn không?
Cái tham thiền lúc chân tròn này có khi nó nhưng mà nó thì ra cái tình nó nguy hiểm chỗ này nha, bởi vì mặt trăng á nó cái này nó đặc tính là tiếp dục quá chứ không phải là cái mặt trăng nó đủ nguy hiểm, nó thường thường nó đối với chuyện là thường thường mấy người phụ nữ ha, là cái việc mà trăng tròn là nó kích thích cái dục động, cái dục động thứ mà do đó cái người mà nếu mà ở đây bởi vì cái này là tham thiền cái này nó cũng có con dao hai lưỡi lên nó tích dục còn ta là cái người mà chúng mình cái người nam lên mơ là làm gia tăng cái tình dục nó là những nguy hiểm ghê lắm nha, tức là mình khai mở thân anh đi được rồi á, là thay vì mình tham thiền thông thường á thì nó đi lên, nhưng mà khi mà mình khai mở mà thân anh đi mà nó đi lên rồi mà mình mà tham thiền vào lúc trăng tròn này thì cái thần lực nó là bên âm nó lại đi xuống, thì nó làm cái con ta có thể là ngồi rơi vào con đường nữa. Thằng nó bị xuống là nó kích động các đường xa ở phía dưới, là ba cái đường xa phía dưới là ba cái đường xa mà nguy hiểm nhất là thường bên tà lên tạm thực họ sử dụng ha. Ba cái linh xa với người muốn học có tiết lộ đó, ba cái linh xa chính là như là nó kích động cái bộ ma má sinh dục con người đó ha. Thành ra cái căn tròn này nó có là hai dao hai lưỡi là chỗ đó. Một á, giả sử như về trước mà mình chém pháp á, thì người ta dùng căn tròn để chi, để mà người ta có thể là nếu mà ta thanh lập được cái thể xác thể dí á, và cái hạ tiến của người ta được thanh sạch rồi, thì lúc đó nhờ tham thì cái lúc căn tròn này là nhờ cái lực của cái việc giờ cái lực mà của cõi sinh giới, bởi vì mặt trăng nó thuộc về cõi sinh giới, nó thuộc về cái mà cõi dựng dặn đó ha, thì mình sử dụng cái lực đó. Nếu mà con người của mình yếu về cái dục dặn mà hướng thượng đó, thì ngồi mặt trăng nó hổ cái lực của mặt trăng là cái lực của dục dặn ha, nó thuộc cõi dục đó ha. Nhưng mà mình khai mở cái không gian đi lên rồi thì nó mà mình chỉ ăn thì mình về lúc căn tròn này là mình đưa cái lòng tham vọng luôn, cái dục vọng của mình nó hướng thượng chứ không phải hướng hạ, mà biết cách á, với bởi vệ căn trường á thì người ta hả, mà cái người nào mà có thực sự người ta biết được có thanh lập kinh nghiệm đàn hảo rồi người ta mới có thể dám tham thiền về lúc căn tròn này. Bởi vì cái lúc này cái này nó thuộc về âm, về cái phía mà có thể là dễ bị bên tà nó nhập vô lắm, các bên nó giận nó nhập vô lắm, thì mình đi sai đi đúng không? Thì tham thiền lúc căn tròn cũng là vào cái lúc mình giờ tính giờ tâm ba như bên vô vi họ ưa làm để xuất yếu cho để xuất sức được cái lực của cái mặt trăng xuống nó rồi góp ý cho mình để các bạn trẻ lưu ý cùng nhau.
Cảm ơn anh hai. Bây giờ quan văn này, anh văn có ý kiến gì về vấn đề tham thiền lúc căn tròn không? Anh nói to thêm chút xíu ha, nghe nhưng mà nó hơi nhỏ chút.
Nghe rõ mà cũng không lớn rồi.
Nghe được nghe được, nhưng mà vì tôi cần thâu đó thì nó cần lớn.
Có nghe rõ không?
À, thì tốt rồi.
Tốt chưa?
Tốt được.
Được rồi nè. Okay. Yeah. Mặt trăng đó thì nó, mình học nhiều lần thì mình biết là nó là một cái hình tinh chết. Thành ra cái ảnh hưởng nó là một ảnh hưởng xấu. Tham thiền là ban đêm đó, mà ảnh hưởng mặt trăng thì nó không tốt. do đó mà người ta khuyên đó là khi mà nó có một cái mặt trăng tròn, tức là lúc đó nó có cái ảnh hưởng của mặt trời vào thì nó tốt hơn. Đó là cái chính yếu là như vậy. Trong tiền mặt trăng đó thì nên nhiều cái đệ tử và người môn còn ngay mặt cái độ trắng là lý do để cản lại cái ảnh hưởng xấu của cái mặt trăng. Đó là về vấn đề mà về giờ giấc quyền bí học là như vậy. Đó là vì nếu mà mình đứng trên cái phương diện mà làm ngã mình tham thiền á, thì mình bị ảnh hưởng của những cái hành tinh, những cái hoàn cảnh xung quanh. Còn khi mà mình đứng trên cái phương diện về chân ngã rồi đó, thì những hoàn cảnh bên ngoài nó không có ảnh hưởng mạnh nữa, là bởi vì mình trực tiếp sử dụng cái năng lực của chân ngã và chân thần. Thành ra lúc nào, nơi nào mình cũng có thể tham thiền được. Thì lý do đó đó mà khi mà còn chịu ảnh hưởng sống về tốt hoàn cả thì mình nên để ý tới cái hoàn cảnh xung quanh, những cái vì sao, những cái ảnh hưởng của mặt trăng, ảnh hưởng của mặt trời, ảnh hưởng của từ điển, của trái đất, nam cực bắc cực. Nhưng mà khi tiến vào trong cái vấn đề mà sống với chân ngã rồi thì mình sử dụng cái năng lực của thượng đế, năng lực của chân ngã trên thần, thì lúc đó cái ảnh hưởng của bên ngoài nó không có ảnh hưởng mình phát hiện mình mạnh nữa, bởi vì mình đã hoàn toàn sống trong tinh thần. Đó là cái điểm quan trọng.
Ở trong cái bài này tôi vừa tốt lên á, thì họ nói là cũng như là anh Lâm vừa nói là cái lúc mà trăng tròn thì nó có nhiều chuyện nó không được hay xảy ra, mấy người điên rồi thì sinh con đẻ cái rồi tùm lum hết. Nhưng mà nó có một cái lợi điểm là lúc bây giờ mặt trăng nó ở phía bên kia của trái đất, thành ra là nó không có cản trở mặt trời à, nó có được cái đó. Nhưng mà tôi nghĩ như thế thì nếu mình tham thiền lúc trăng tròn thì mình phải tham thiền vào ban ngày, chứ tham thiền ban đêm thì mình nhìn với cái mặt trăng thì trái đất nó che cái mặt trời của mình rồi. Nếu mình tham thiền ban ngày thì là mặt trăng nó phía sau lưng mình, ở dưới bên kia trái đất thì là nó không có ảnh hưởng xấu, chứ còn cái ảnh hưởng của mặt trăng thì nó cũng có lợi. Rồi bây giờ đọc tiếp làm sao. Bây giờ qua đến tiếp hai, các nguyên nhân của ảo cảm. Sự phát triển của ảo cảm trang
mấy đó chị?
À, trang 120. Sự phát triển của ảo cảm trong chủng tộc và trong cá nhân. Bây giờ chúng ta sẽ dùng từ ảo cảm để chỉ chung tất cả các khía cạnh của các tình lừa, các ảo tưởng, hiểu sai và giải thích sai mà người tìm đạo đang gặp phải ở mỗi giai đoạn của đường đạo cho đến khi đạt đến sự hợp nhất. Tôi muốn các bạn chú ý từ ngữ hợp nhất này vì nó nắm giữ cái bí nghiệm để làm tan ảo tưởng, giống như tiến trình giải thoát của ảo cảm đã được gọi sâu huyền linh học. Điều hiển nhiên đối với bạn, nếu bạn có nghiên cứu các giáo huấn này một cách thận trọng, là nguyên nhân của ảo cảm trước tiên dựa vào ý thức nghỉ nguyên tính. Nếu không có những nguyên tính như thế, sẽ không có ảo cảm. Và nhận thức về bản chất nghị nguyên này của mọi biểu lộ đều nằm ở chính căn nguyên của một cái nhiều khó khăn mà nhân loại đang gặp phải trong thời gian và không gian. Nhận thức này trải qua nhiều giai đoạn khác nhau và tạo thành vấn đề trọng đại của thực thể có ý thức. Tình trạng này là một khó khăn trong lĩnh vực của chính ý thức, chứ không thực sự có sẵn trong chất lượng nguyên thủy hoặc vật chất. Chủ thể trong sắc tâm nhận thức một cách sai lầm, nó giải quyết không đúng những gì được nhận thức. Nó tiếp tục tự đồng hóa những gì không phải là chính nó. Nó chuyển ý thức vào lãnh vực hiện tượng, đang bao kín, lừa dối và giam cầm nó cho đến khi nó trở nên bồn chồn và không vui do cảm giác có một điều gì không đúng sâu rốt. Lúc đó chủ thể đi đến chỗ nhận biết rằng nó không phải là những gì nó vẫn tưởng, và rằng thế giới hiện tượng có các bề ngoài không đồng nhất với thực tại. Như từ trước tới giờ nó đã gắn cho như thế, từ lúc đó chủ thể đi đến chỗ có ý thức về nhìn nhân tính, đi đến nhận thức về tha ngã tính, tức là otherness, là người khác, và đi đến nhận thức rằng ý thức về nhìn nguyên tính của mình phải được chấm dứt. Còn tiến trình hợp nhất và cố gắng để đạt được sự nhất quán phải được đảm trách. Từ lúc đó các khó khăn của người đang tiến hóa bắt đầu được chủ thể quan sát và đối phó một cách có ý thức, và nó trực diện trong một thời gian dài với sự việc thoát ra khỏi ảo cảm và đi vào thế giới chỉ biết có sự hợp nhất. từ lúc đó cái giai đoạn có thể được liệt kê như sau. Anh hai bên văn gây kiến về cái vấn đề là cứ nghỉ nguyên tính, có thể giải thích được cái vấn đề nghỉ nguyên tính là gì không? Có đây 120 đó.
À, tôi gửi trở về nhà hàng. Đó thì vấn đề nó đến gì nguyên tính, tức là thấy gì là ở trong cái cõi nấu tượng của mình rồi. Là cái đó như tôi bảo, con nấu tượng này nghĩa là con người ta được khi còn sống trong não cảm, nghĩa là người ta còn sống trong cái thần thôi đó. Thần nhân chân nhân chứ mình đó. Thần nhân với chân nhân đang còn, đang hoạt động ở trong cái thế giới nấu tượng gọi là nguyên tính. Cái thế giới nấu tượng là nguyên tính. Còn cái thế giới mà mình nội thức, nội giác là cái cõi mình vô sắc đó ha, thì nó là nhất nhiên là nó lại còn nhị nguyên ha. Đó, vì lý do đó mà một người mà thực sự đó, mà muốn nghĩa là giải trừ những cái ảo tưởng, ảo giác ở cái thế giới mình nhị nguyên này, là người này phải thực tập như Đức Giê Ca ngày gọi, ngày cho chúng ta thấy cái nguyên từ là gì, là hợp nhất, là hợp nhất nha. United, cái hợp nhất này chính là yoga đây. Là muốn mà giải trừ cái ảo cảm, ảo tưởng ở trong cái thế giới đối tượng này thì ta phải thực tập thiền, là yoga đó, phải thực tập thiền.
Có vậy là cái
nghĩ nguyên
tính này nó
ví dụ
như chia rẽ giữa mình với người khác
đó. Chia rẽ đúng không? Giữa mình với người khác đó. Ở đây là trên ông có chỉ rõ là vì cái là cái tình trạng cái ảo cảm ở trong dân tộc với cá nhân đó, nghĩa là trong người, trong một cái loại dạng là lưu với cá nhân của mình thì nó thuộc về cái nghĩ nguyên tính rồi ha. Thì vì lý do đó muốn giải trừ cái ảo cảm này á, thì phải thực tập cái việc học nhất. Mà học nhất có nghĩa là thực tập yoga, là thay quân á, là tham thiền á. Nhưng mà tham thiền cá nhân á, còn cái trong cái thủ cơ, trong cái chu kỳ á, ở này á, thì Đức Giê Ca nhắc nhở là luôn phải tham thiền tập thể. Nhưng bởi vì cái ảo cảm nó liên hệ đến cả dân tộc, đến cả nhân loại của mình nữa, thì nó là tổ chức đường thân thì tập thể rồi thì nó có cái lực mạnh lắm, không? Nên thì nó giải trừ bớt cái ảo cảm cá nhân của mình, đó là cái lực vọng riêng của mình mà mình sẽ có cái thành lực mạnh lắm, không? Để mà hợp nhất, để mà hòa hợp, để tạo những cái thiện cảm xung quanh nhiều hơn đấy. Đó, tôi có cái chuyện này là
wow, ai mong lên chuyện được không?
Nhìn
nguyên tính là giữa mình với người là khác nhau.
Họ đang nói là khác nhau, nghĩa là nguyên tính rồi mình biết chọn, nghĩa là ở đây rõ ràng cá nhân chủng tộc đó theo cái chung nguyên nhân ảo cảm mà nó phát sinh từ ở ngoài, nghĩa là một mỗi người mình có cái ảo cảm riêng, không? Cũng như cá nhân của mình có ảo cảm riêng thì nó thuộc cái trong cái thế giới nguyên nguyên hay nguyên tính, nhà tính nguyên
nhân.
À, bây giờ là rớt nhỉ? À, không còn bị rớt hả?
Uống chưa hơi nóng rồi.
Thì à, mấy người kia không thấy, mấy người kia không có thấy ở xuất hiện. Họ không có mặt ở trên Skype. Anh Văn vô gì chưa?
Văn là gì?
Vâng. Bây giờ nghị nguyên tính, anh Văn có đồng ý là nghị nguyên tính tức là nó đối tượng giữa ta với người chưa rẽ không? Nhưng có sự chưa rẽ giữa người với mình.
Để tôi xem lại hồi nãy bị trục trặc á, để tôi xem lại rồi lát tôi nói thêm cho.
Ok. Thôi bây giờ để nói tiếp vào chỗ này nhé. Từ đi đến nhận thức rằng ý thức về nghị nguyên tính của mình phải được chấm dứt, còn tiến trình hợp nhất và cố gắng để đạt được sự nhất quán phải được đảm trách. Từ lúc đó các khó khăn của người đang tiến hóa bắt đầu được chủ thể quan sát và đối phó một cách có ý thức, và nó trực diện trong một thời gian dài với việc thoát ra khỏi ảo cảm và đi vào cõi giới chỉ biết có sự hợp nhất. Từ lúc đó các giai đoạn có thể được liệt kê như sau. Giai đoạn 1 là giai đoạn mà thế giới vật chất được nhận biết và được coi trọng. Tạm thời giai đoạn đó trở thành mục tiêu của mọi hoạt động. Và do không nhận biết được sự khác nhau hiện có giữa mình với thế giới vật chất và thế giới tự nhiên, con người tìm cách sự đồng nhất hóa với thế giới đó và thấy thỏa mãn trong các thú vui và các trò tu chuyển phần vật chất. Đó, tức là mình không biết được mình còn là cái gì cao hơn là cái thể xác ở đây. Thành ra mình nghĩ là mình sống ở thế giới này là đủ rồi, mình cứ làm đủ trò trong thế giới này, không có liên quan, không cần tìm hiểu gì về thế giới tâm linh. Giai đoạn này tự chia làm hai phần. A, phần mà trong đó có sự thỏa mãn nằm trong hầu hết các đáp ứng tự động với bản năng và thể xác, với tính dục, sức ăn và sự ấm áp. Các điều kiện này hiện ra lờ mờ nhưng rộng lớn. Trong ý thức con người, bản chất con vật trong con người được biến thành trung tâm nỗ lực để sinh ra một ý thức hợp nhất nào đó. Bởi vì cho đến nay con người tinh tế bên trong vẫn còn yếu ớt trong sự tác động, nói về mặt nội môn. Sự hợp nhất của vật chất xảy ra một cách tạm thời chỉ để đi sâu vào ảo cảm và làm chậm thêm bước tiến đến tự do. Cái này tức là mình chỉ biết mình là tạm khá thôi.
Thật ra đó, khi người ta sống bây giờ đó, đại đa số người ta không biết mà người ta sống được bằng này. Cái chính yếu là như vậy. Bởi vì họ đồng quá với cái đời sống của phàm ngã rồi. Họ không biết cái gì là chân ngã. Mặc dù chân ngã ở bên Phật giáo được nói rất nhiều là Phật tính. Nhưng mà bên Phật giáo nói Phật tính một cách nữa là cũng mờ thôi, chứ không có nói rõ. Bởi vì đại đa số đó, các vị tu mà tu sĩ ở bên Phật giáo đó, họ chỉ lặp lại cái lời Phật là ta là Phật thật, mọi người có Phật tính, các ngươi là Phật thế thật, chỉ có nói như vậy thôi. Chứ còn mà đạt được cái Phật tính thật sự mà trở lên một vị chư sư, một vị đại sư đó, thì cái số đó đó không có xuất hiện nhiều ở công chúng. Cái số chân tu thật sự là họ không có xuất hiện. Những người mà xuất hiện mà đáng tụng của các tôn giáo bây giờ, phần đông đó là họ học cái giáo lý của tôn giáo của họ theo công truyền nhiều hơn. Tức là họ chỉ lặp lại những điều Chúa dạy hay Phật dạy, nói những câu ở trong kinh tạng mà họ không có thể hiện được cái đời sống của Phật tính hay đời sống của chân ngã. Vì vậy cho nên đó, khi mình nói đến cái vấn đề chân ngã, họ rất là lờ mờ, họ không hiểu gì cả, mà họ phản đối, họ chống lại. Nó cái khó là như vậy. Mình thử khi nói là phàm ngã hay chân ngã, họ không có hiểu, là vì đối chối với họ, họ đồng hóa với phàm ngã rồi. Cái đời sống của họ là chỉ có phần phàm ngã thôi. Họ không thấy vượt qua được cái tầm hạn hẹp của phàm ngã. Tức là họ không thấy được cái gì mà chúng ta gọi là cái đời sống vinh quang của cõi giới vô hình, của cõi giới tinh thần. Đó là cái chính vấn đề, chính yếu cái ảo cảm, chính yếu hiện giờ của thế giới hiện giờ, của nhân loại bây giờ.
Nhưng mà nếu mà họ mà tu theo lời tập thầy, tức là đi theo bát chánh đạo, đi trí đúng đó, thì là từ từ họ bước lên con đường mà đi đến cái tâm bồ đề, hay là nói về những cái tiêu hình ấy, tức là họ bớt đi những cái dục vọng, ví dụ như họ tu rồi họ bớt đi của cải vật chất hay là tình cảm thì từ từ để sang bên, vân vân, tức là họ bớt đi những cái cuộc sống phàm ngã đi đó. Mặc dù họ không có nói là đây là phàm ngã, đây là chân ngã, nhưng mà họ đang đi trên bên cái con đường để hợp nhất với chân ngã.
Cái vấn đề mà tu để hợp nhất với chân ngã, nó cả là một cái tiến trình nó rất khó khăn. Lý do chính là bởi vì chúng ta đang sống trong cái thế giới của ảo cảm, cái thế giới của sự vô minh, của sự ngu dốt, của sự đen tối. Và khi chúng ta sử dụng ngũ quan của thể xác, thì những cái giác quan này đó, chúng nó chỉ giúp cho chúng ta thấy cái hiện tượng bên ngoài, cái ảo ảnh của hiện tượng. tức là những cái điều mà chúng ta thấy đều là những hình ảnh chứ không phải là sự thật. Tôi lấy một cái ví dụ, khi mà chúng ta thấy nước theo nguyên tắc của khoa học, nước là sự kết hợp giữa hai nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen. Thì khi mà nước á, chúng ta thấy cái dạng nước bình thường, rồi khi mà chúng nó ở một cái nhiệt độ nóng nó bốc thôi thì nó không phải là nước nữa, chúng ta gọi đó là hơi, thì nó bay lên trên khí quyển. Khi mà ở một cái dạng mà nó cao nữa thì nó bị phân chia ra thành hydrogen và oxygen. Thì như vậy cái lúc đó chúng ta nghĩ là nước nó bị mất đi, nhưng mà thực sự nước nó không phải là mất. Nước là chỉ cái hình ảnh tạm thời của hai nguyên tố hydrogen kết hợp với một nguyên tử oxygen mà nó trở thành nước. Thì giống như vậy, con người khi chết, cái thân xác nó rã rời, cái thể cảm thể nó mất đi, thì không có nghĩa là con người mất đi. Sở dĩ người ta nói chết là bởi vì người ta sống với cái phàm ngã, người ta sống với xác thân, người ta cho cái xác thân này là mình. Do đó mà khi xác thân mất đi thì chúng ta gọi là chết là hết, là không còn gì hết. Nhưng mà thật ra đó, cái căn bản, cái tinh hoa của đằng sau những cái thể mà chúng ta sử dụng chính là cái Phật tính, cái linh hồn chúng ta, cái chân ngã của chúng ta. Thì chân ngã luôn luôn nó tồn tại, do đó mà chúng ta nói là không có sự chết. Khi mà nói như vậy đó thì những người họ sống, đại đa số những người sống với cái sắc tướng hồng trần, với cái ngũ quan, với cái hạ khí thì họ không chấp nhận, là bởi vì đối với họ, họ không thấy cái gì gọi là linh hồn, họ không thấy cái gì là cái cõi ngoài cái cõi trần này, họ không hiểu cái gì gọi là cõi tinh thần, họ không biết cái gì là Phật tính cả, vì họ không chấp nhận. Đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là tất cả những người mà đầu thai hiện giờ lấy một cái thân xác là một con người ở quả địa cầu, ở quả địa cầu này, đây là cái sự lựa chọn của chính chân ngã của chúng ta ở một mức độ mà tinh an siêu hình, thì đó là chính là về chúng ta lựa chọn xuống quả địa cầu này đầu thai để học hỏi những bài học kinh nghiệm. Bởi vì ngoài địa cầu này nó có những cái sự lựa chọn khác, nó có những cái sự tiến hóa khác, có những nền văn minh khác, có những cái địa cầu khác, nhưng mà chúng ta lựa, chúng ta chọn lựa quả địa cầu để đầu thai vì rất nhiều lý do ở trong đó. Nhưng mà cái lý do chính vẫn là vì cái quả địa cầu này, vì cái quả hồng trần này nó có rất nhiều cái sự thử thách, có rất nhiều cái cạm bẫy, rất nhiều cái bài học đau thương, nhưng mà nó cần thiết cho sự tiến hóa của chân ngã, của linh hồn. Vì cái vấn đề này đó, cho nên đó mà khi mà chúng ta còn sử dụng những ngũ quan mà không có biết cách sử dụng những cái giác quan cao siêu hơn là trực giác hay là trực giác một hay là huệ tính hay là Phật nhãn vân vân, thì chúng ta không biết cách sử dụng những cái đó mà chúng ta vẫn là sống ở trong cái sự thảo cảm, sống trong mê lầm, không thấy được cái sự thật ở đằng sau cái hình ảnh mà chúng ta vẫn thấy ở trong quả trần. Thì cái này là cái căn bản chính của thảo cảm mà các sách vở phần đông không có đề cập đến. Bởi vì những cái sách vở, cho dù là sách vở huyền môn chăng nữa, thì họ chỉ đề cập tới một cái mức độ phần đông để cho công chúng hiểu, họ chỉ giảng giải để cho cái hạ kiến nó hiểu. Nhưng mà họ chỉ đưa ra một vài cái chỉ dấu về cách phát triển về tuệ giác hay là trực giác, chứ còn họ không có đi sâu vào những kỹ thuật hay là những cái phân tích rõ ràng, bởi vì muốn hiểu cái kỹ thuật và phân tích rõ ràng về cách phát triển của huệ giác hay trí tuệ hay trí huệ thì phải là cái người đã hoàn toàn sống với chân ngã, hay là hiểu được cái đời sống chân thật. Và những người đó khi mà họ sử dụng những cái thể xác, thể vía, thể trí thì họ hiểu rõ cái lợi ích của ngũ quan, của hạ trí, cũng như cái lợi ích của thượng trí, cũng như cái lợi ích của những cái quan năng như là trực giác hay là huệ giác. Đó, đó là cái vấn đề chính. Vì vậy cho nên là cái người mà học đạo đó thì sau khi mà học hỏi những cái điều mà sách vở Huyền Môn nói về những cái kiến thức thông thường thì cần phải hiểu là muốn phát triển trực giác hay là huệ giác đó, thì chúng ta phải tập thiền. Tập thiền đó, cái định nghĩa của thiền nó rất nhiều ở trong đó, nhưng cái định nghĩa thiền mà gọi là căn bản nhất chính là vấn đề thiền là để kết hợp với chân ngã, thiền để sử dụng cái khả năng của chân ngã để thoát ra được cái ảo cảm, cái sai lầm của cõi trần, của cõi vía, của cõi hạ trí. Đó là cái căn bản mà khi chúng ta học những cái sách vở Huyền Môn đó, chúng ta phải hiểu rõ vấn đề, phải nắm vững thì chúng ta mới đi đúng cái con đường để mà tiến bước được.
Cảm ơn anh Văn. Có phải là trong khi mình thiền thì mình mở rộng được cái đường dẫn từ trên những thể kia xuống những thể thấp không, hay là mình phát triển được những thể thấp kia, hay là thế nào?
Vì chúng ta còn sống ở cõi trần, chúng ta cần vẫn còn sử dụng cái quang năng của thể xác cũng như cái quang năng của hạ trí. Thì cái khi thiền đó là chúng ta đưa cái tâm thức của chúng ta kết hợp với cái tâm thức của chân ngã đó. Thì cái tâm thức của chân ngã nó đưa chúng ta đến một cái cõi giới của tinh thần thì nó rất là an lạc, nó rất là minh triết. Nhưng mà cái khó đó là vì cái căn bản của thiền hiện giờ các thế giới để sử dụng cái thiền đơn thức, do đó cái tâm thức của chúng ta khi đi lên trên ở cái cõi, ví dụ như là cõi thượng thiên hay cõi bồ đề chẳng nữa, thì cái chúng ta vì chúng ta chưa có quen, thành ra cái sự mà kết hợp giữa tâm thức của chúng ta với cái tâm thức bồ đề, cái tâm thức niết bàn, cái tâm thức thượng trí đó, thì nó còn, tức là nó còn ở giai đoạn gọi là căn bản. Thì mặc dù là chúng ta ở trong cái lúc thiền đó, chúng ta có được những cái sự thoát tục, những cái sự an tịnh tuyệt vời, sự hạnh phúc vô biên của chân ngã. Nhưng mà khi chúng ta trở về dùng cái tâm thức đó trở về với cái cõi trần thì cái trí, cái bộ não chúng ta nó không đủ sức, nó không hiểu gì cả, nó không đủ sức để mà ghi nhận lại những cái điều nó xảy ra ở kia thiền. Do đó nó chỉ có một cái cảm giác là hạnh phúc, là an tịnh một phần nhỏ nào thôi. Thành ra cái thiền nó vẫn là cái quan trọng đó. Thì nó giúp chúng ta kết nối được cái tâm thức của chúng ta một phần nào đến những cõi giới cao siêu. Nhưng mà muốn tập mà gọi là ghi nhận trở lại được những cái điều mà chúng ta cảm nhận được những cõi cao đó, thì chúng ta phải sử dụng cái đặc tính của chân ngã thì mới được. Sử dụng đặc tính của chân ngã coi trong cõi trần, tức là khi ở cõi trần gặp bất cứ một hoàn cảnh mà gọi là thử thách nào, ví dụ như là dễ gây cho chúng ta nóng giận, bực mình hay là khó chịu, thì cái tâm thức của chân ngã ở trong con người chúng ta, tức là sự chấp nhận, sự an tịnh, tìm cách hóa giải những cái sự tranh đấu, sự tranh chấp ở bên ngoài. Bởi vì có những cái người họ có những cái tư tưởng, họ có những hành động, có những lời nói, nên là nó chỉ muốn là làm phiền, làm khó chúng ta. Chúng ta phải trước hết là phải giữ cái sự an tịnh, đừng có nổi nóng, đừng có nổi giận, và suy nghĩ cách làm sao để mà giữ được cái tránh được cái hoàn cảnh đó, tránh được. Thì khi mà chúng ta đặt được cái ánh nó lần đó, thì tất cả chúng ta đã sử dụng được cái yếu tố Phật tính ở trong đời sống của chúng ta. Thì chúng ta sử dụng được cái yếu tố đó rồi á, thì nó cứ lần nó phát triển ra. Và do đó kết hợp đối với những quả giới của thượng trí hay bồ đề đó, lần nó phát triển mạnh ra. Thì do đó mà cái sự tu tập của những người đệ tử đó, họ tiến bộ là nhờ cái vấn đề đó, họ sử dụng được những cái khả năng, những cái quan năng, những cái đặc tính của chân ngã ở trong đời sống hàng ngày. Những đặc tính nó trong kinh kệ có nói rất nhiều, là chẳng hạn như đó là những cái gì mật độ của bát nhã mà là mật đề, những cái trong tiếng nói vô sinh có nói là bảy tầng cửa đạo. Đó là những cái điều mà chúng ta có thể dùng những cái phương pháp đó, những cái đặc tính để tu luyện, để mà sử dụng được cái sự kết nối với chân ngã trong khi sống trong cơ thể, trong cái hoàn cảnh và cả bây giờ.
Cảm ơn anh rằng là từ bi hỷ xả đó ha.
Và tất cả những cái phép lục độ đó, nhưng mà ở trong Phật giáo thì chỉ nói lục độ thôi, mà trong kinh học á, trong tiếng nói vô tình thì tới nói cái thất độ là bảy cái độ, bảy cái phương pháp.
Là gì đấy?
Chị coi ở trong tiếng nói vô tình thì có những cái như là nó cũng tương tự bên lục độ đó, nhưng mà nó tên tiếng Phạn, nhưng mà nó từ từ ở bên lục độ, ở bên Phật giáo đó. Là cái gì bên lục độ thì có những cái gì
sáu cái đó
à, tất cả mọi chuyện xảy ra ở quá trời, ví dụ như là những cái chuyện người ta làm mình buồn rầu, đau khổ, đau đớn thì lúc nào mình cũng lãnh đạm trước cái chuyện đó. Lãnh đạm đây có nghĩa là mình không phải là không thể thông cảm, nhưng mà chuyển hóa cái chuyện đó thành những cái một cái bài học, một cái thử thách để mình tiến lên hơn. Thì đó là những cái phương cách để mà tập luyện. Ở bên tiếng nói vô tình trong bảy tầng cửa đạo có nói rất rõ về cái đó. Là cái gì là để cho tôi nghĩ coi là Shanti, rồi cái ba giai đoạn chót đó là vẫn là Dharana, Dhyana và Samadhi. Thì nó cũng tương tự như là ở bên yoga họ nói đó, mấy phương pháp đó. Thì nó cũng là lúc đầu là mình cũng phải là trì giới, từ bi rồi trì giới, rồi mới tiến tới cái vấn đề gọi là thiền nhẫn nhục, rồi thiền định trí huệ cái gì gì đó, lại cái nó là lại thôi.
Ok, cảm ơn anh Văn. Bây giờ tôi đọc tiếp một đoạn nữa, hào cảm sẽ nói xong đi. Nên là tốt tốt rồi đó.
Trang ấy á, 124 hả?
Giai đoạn mà trong đó phần B đó, giai đoạn mà trong đó sự thỏa mãn và ý thức tính chất độc nhất nằm trong lãnh vực của cái vật chất, và trong việc thành lập một trung tâm của cái đẹp và tiện nghi trong cuộc sống trên cõi trần. Ở đó con người có thể cảm thấy thoải mái và không biết tới ý thức ngày càng tăng của ý thức nhị nguyên, mà ngày qua ngày trở nên vững mạnh hơn. Giai đoạn này chỉ xảy ra vào những năm sau đó, khi người tìm đạo sắc tự thái định hướng vào chân lý và để tiến những bước đầu tiên hướng về con đường dự bị. Đó là sự phù hợp hướng về mục tiêu của con đường tiến hóa đến giai đoạn đã nói ở trên. Nhưng người đã trải qua kinh nghiệm lại là một người rất khác với người hôm nay đang tìm kiếm sự tổng hợp trong việc hiện thực hóa cái đặt trên cõi giới bên ngoài. con người tinh anh hiện giờ đang trở nên chiếm ưu thế. Tức là cái người này đã tiến hóa đủ rồi đó, bây giờ thì họ bắt đầu tiến vào cái cuộc sống tâm linh, giống như là phú quý sinh lý nữa. Giai đoạn 2, trong giai đoạn này trước hết con người trở nên có ý thức về nghỉ nguyên tính. Có thể được mô tả bằng cách từ ngữ con người và các lực. Con người hiểu rõ được sự thật rằng chính mình và toàn thể nhân loại đều là nạn nhân của các mãnh lực và năng lượng mà họ không thể kiềm chế được. Các mãnh lực và năng lượng này đang đưa đẩy nhân loại theo đủ mọi hướng. Con người cũng trở nên biết được các mãnh lực và năng lượng trong chính mình mà y cũng không kiềm chế được. Chúng đang thúc đẩy con người hành động theo những cách khác nhau và làm cho y tưởng trở thành nạn nhân của các cuộc nổi loạn của chính mình. Các hành vi của riêng mình và các năng lượng được định hướng một cách ích kỷ. Ở đây con người khám phá ra trước tiên một cách vô ý thức và sau đó một cách có ý thức. Cái nghỉ nguyên đầu tiên, khám phá là cái nghỉ nguyên đầu tiên. Đó là thể xác và thể sinh lực kết để giữ thái. Một thể là cơ quan để giao tiếp xung quanh trần, còn thể kia là cơ quan giao tiếp với các lực. Các năng lượng và thế giới hiện tồn ở bên trong, thể sinh lực này kiểm soát và thúc đẩy thể xác vào trong một hoạt động. Hầu như tự động, tôi đã đề cập đến nghỉ nguyên này trong một dấu ấn trước đây. Giai đoạn này là giai đoạn khó khăn nhiều cho con người với tư cách một cá nhân và cho nhân loại nói chung. Con người vẫn còn quá kém hiểu biết về cái thực tài đang tỏa chiếu dưới lớp vỏ che phủ của nó. Theo cái gọi của cổ luận, dần đức đích thực đó quả là khó khăn. Và chế tiến hầu như không có được, con người phải đương đầu với các cặp đối lập đầu tiên này một cách mù mờ và thiếu hiểu biết. Đây là những gì mà chúng ta thấy đang xảy ra trên thế giới vào lúc này, quần chúng đang thức tỉnh để nhận biết rằng họ là nạn nhân và là kẻ hứng chịu các mãnh lực mà họ không có cách nào kiềm chế cũng như không hiểu biết gì về các mãnh lực đó. Họ muốn rằng lấy được chế ngủ chúng nó và quyết định làm như thế khi có dịp. Ngày nay điều này tạo ra vấn đề chính yếu trong lĩnh vực kinh tế, trong lĩnh vực sinh hoạt hàng ngày và các và lĩnh vực cai trị. Sự căng thẳng trên thế giới ngày nay nằm trong sự việc là mấy vật chất và năng lượng vĩ thái đang bám chặt. Đừng quên những gì mà trước đây tôi có nói với các bạn rằng lực vĩ thái có liên quan chặt chẽ với chân thần, tức là trạng thái tâm linh cao siêu nhất. Đó chính là sự sống phát triển lộ. Do đó ngày nay tầm quan trọng dựa vào tinh thần của nhân loại, dựa vào tinh thần của một quốc gia và tinh thần của một nhóm.
Ở đây mình chút để bàn về vấn đề gọi là lực vĩ thái. Đây có nói là lực vĩ thái liên quan chặt chẽ với chân thần. Thì ở đây mình nên hiểu rằng vĩ thái, cái lực vĩ thái và có cái vĩ thái đó, nó không liên quan gì đến con người hết. Trong bảy thể của con người không có thể vĩ thái là cái lý do là như vậy. Và cái sự mà tranh luận rất nhiều lần, cãi cọ lung tung là bởi vì người ta không hiểu rõ cái vấn đề này. Cái chất vĩ thái hay lực vĩ thái đó, nó thuộc về cõi giới của chân thần chứ không phải cõi giới của con người. Thường thường chúng ta học bảy thể của con người đó, chúng ta hay lẫn lộn có cái thể vĩ thái hoặc cái chất vĩ thái, cái lực vĩ thái trong này. Là bởi vì hồi xưa đó, sách vở và bác sĩ nói viết ra thì không có nói rõ. Sau khi mà anh ta dân và lý tích tơ đã đọc đó, thì muốn cho nó có cái sự dễ dàng để hiểu biết, thì nó mới thêm vào cái chất dĩ thái và thể dĩ thái ở trong đó. Nhưng mà thật ra đó, cái lực dễ thái và cái chất dĩ thái nó thuộc cái cõi giới của chân thần chứ không phải thuộc về cái bản thể của con người. Do đó chúng ta nên để ý cái điểm này. Để tránh cái sự mà gọi là hoang mang mà lầm lẫn khi mà chúng ta học được bảy thể con người. Bởi vì bảy thể con người nếu định nghĩa theo bản ra bác sĩ nó khác, định nghĩa theo bản Adonijan đến giờ nó khác, định nghĩa theo kinh Vệ Đà nó khác, định nghĩa có khác tôn giáo khác nó khác. Nhưng mà cái chính yếu đó là định nghĩa theo giáo lý chân truyền thì nó đúng nhất. Nhưng mà hiện giờ đó thì sự tiết lộ của giáo lý chân truyền nó không có được. Mà tại vì con người vẫn còn chịu ảnh hưởng của cái giáo lý công truyền rất mạnh. Do đó mà khi đưa cái giáo lý bí truyền hay giáo lý chân truyền ra, nó dễ gây cái sự hoang mang và lầm lẫn. Là chúng ta chỉ cần nhớ đó, là cái chất vĩ thái nó có, nhưng mà nó không có thuộc về cái cõi giới của con người. Nó không thuộc về cái sự bảy cái thể cấu tạo ra con người. Nó thuộc về của chân ngã của chân thật. Chúng ta chỉ cần nhớ
cái này là cái dĩ thái loại cao đó là
đúng rồi, nó không nói là dĩ thái cao. Còn nếu mà nói dĩ thái cao thì cũng bởi bên khoa học bây giờ đó thì nó lại khác nữa chứ. Chúng ta đừng có lộn lộn với cùng một cái chữ dĩ thái etheric mà khoa học nói theo cái nghĩa khác. Khoa học dùng cái chữ dĩ thái là cái dĩ thái họ nghĩ là cái chất dĩ thái đó thuộc về cõi phòng trần. Còn khi chúng ta nói cái chất dĩ thái thì chúng ta nói về dĩ thái của quyền môn thì nó khác.
Cái dĩ thái thì cái đồng trần kia là cái mà nó mấy người đồng cốt nó chảy ra xong rồi nó tạo nên hình dáng con ma đó.
Vâng, cái đó là khác nữa. Thì chúng ta phải để ý, bởi vì cái dĩ thái nó được cùng một danh từ nhưng mà dùng có rất nhiều cái định nghĩa khác nhau. Đó, chúng ta phải nên để ý xem coi khi người ta dùng cái chữ dĩ định trái đó thì nghĩa của người ta là như thế nào. Nghĩa đó là thuộc về cái cõi trần của giới đồng bóng hay là của giới khoa học phong trần hay là của giới khoa học quyền linh của minh triết thiên nhiên công truyền hay là theologia bí truyền hay là theologia chân truyền đó. Vì vậy cho nên chúng ta nên để ý cùng một chữ là chúng ta phải hiểu là ý cái người nói đó, ý người tác giả đó, họ dùng cái ý nghĩa ở cái góc độ nào thì nó dễ thông cảm, dễ hiểu biết.
Trong cái đoạn này là nó thuộc loại dĩ thái cao cấp đó, tại vì nó ông nghe nói rằng là đừng quên những gì mà trước đây tôi có nói với bạn rằng lục dĩ thái có liên quan chặt chẽ với chân thần. Thì chân thần thì đâu có liên quan gì đến cái dĩ thái mà chặt nguồn ra ma kia.
Đúng, đúng vậy. Bởi vì sao? Bởi vì có nhiều cái danh từ mà muốn giải thích theo giáo lý chân quyền thì những danh từ đó hiện giờ nó không có, thành ra phải mượn cái danh từ đó của giáo lý công truyền hay của khoa học bây giờ. Vì vậy mà nó sinh ra cái sự lẫn lộn, sự hiểu lầm, sự tranh cãi, đó là lý do như vậy.
Đó là chính sự sống sắp triển lộ. Do đó ngày nay tầm quan trọng dựa vào tinh thần của nhân loại, dựa vào tinh thần của một quốc gia và tinh thần của một nhóm, nó tất cả những cái này thuộc về có những tinh thần rất là cao siêu. Tất cả đều là kết quả của trận chiến đang diễn ra giữa các cặp đối lập và trong lãnh vực thế tử của con người và do lĩnh vực sinh hoạt của nhân loại bậc chung. Tuy nhiên, chính sự xung đột này cách đấu tranh để tiến tới mức tổng hợp và nhất quán đang tạo ra việc tái định hướng của nhân loại và các cá nhân và các giá trị chân thực hơn và vào thế giới thực tại. Chính sự xung đột này chính sự xung đột này được tiến hành một cách thành công đang đặt con người nói riêng và quần chúng nói chung trên con đường thanh luyện. Khi có sự thống nhất của các năng lượng này trên cõi trần, bây giờ các bạn sẽ có hoạt động nhất trí và một quyết tâm đi theo một hướng đặc biệt. Sự xung đột đây là sự xung đột giữa tinh thần với vật chất đó. Ngày xưa thì mình chỉ sống vật chất thôi, đi và bắt đầu nảy ra cái tinh thần. Rồi mới thấy là mới thấy chê bai vật chất thì mới làm cho mình trở nên thanh lượng. Khi có sự thống nhất của các năng lượng này trên cõi trần, bây giờ bạn sẽ có hoạt động nhất trí và một quyết tâm đi theo một hướng đặc biệt. Nơi đó sẽ xảy ra việc tan hòa. Hãy chú ý từ ngữ này và cách dùng nó của nhị nguyên thành nhất nguyên, tức là unity. Là nó mất cái nhị nguyên đi. Sự tan hòa này xảy ra trong các giai đoạn đầu đối với người tình đầu bậc chung, thành sự hợp nhất tạm thời ở thể cảm dục. Và thế đó lộ ra thành người nhất tâm mộ đạo, như là xuống tím á. Hàng người này có trong mọi lãnh vực, tôn giáo, khoa học, chính trị, trong bất cứ lĩnh vực nào khác của cuộc sống. Sự nhất là thể dĩ thái của người này tạo ra sự tái định hướng. Kết quả là có được tầm nhìn sáng suốt, thấu triệt được chân lý và hình ảnh con đường phải đi ngay trước mắt. Tạm thời dùng để quyến rũ con người với ý thức về sự thành đạt, sự an toàn, quyền lực và số mệnh. Con người tiến tới một cách mù quáng dữ dội và thô bạo cho đến khi thần linh y bị dừng lại bất ngờ đối diện với cái tình huống đang thay đổi và biết được tình huống còn khác, còn khó hơn nhiều. Các cặp đối hợp trên có cảm dục chống lại với y khi trở thành Arjuna trên máy thiên trường.
Cái Arjuna này đó, có nhiều cái sự giải thích khác nhau. Nhưng mà cái chữ Achila này thường thường có nghĩa là phàm ngã. Còn Krishna đây chính là chân ngã. Thì chính là chân ngã, nguyên phàm ngã, cái cách làm thế nào để mà đối mặt, đối đầu với những cái khó khăn trong cuộc đời. Thì chúng ta đọc Bhagavad Gita đấy, chúng ta thấy là Đức Krishna dạy Achila rất nhiều thứ. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng Krishna chính là tiếng nói vô hình. Thì cái tiếng nói vô hình đó nó cũng tương tự như quyển sách chúng ta học đó, tiếng nói vô hình dạy toàn cả cái cách sống làm sao, cái cách mà xử sự, thể hiện làm sao trong cái trận chiến vun đại đối với những người anh em. Nói thì chúng ta nên nhớ Achila đây chính là phàm ngã, hay đúng hơn là cái người chí nguyện đang tu tập trên bãi chiến trường là chống đối, mình sẽ chống đối lại những cái thói quen xấu của mình. Đó là cái ý là như vậy, tôi chỉ thêm chút xíu như vậy.
Hôm trước ở trong trên Facebook đó, thì có một ông ấy tấn công mấy tôn giáo, ông ấy tấn công Ấn Độ giáo, nói rằng là Ấn Độ giáo là nói Arjuna là đi đánh nhau huynh đệ tương tàn này nọ. Xong rồi tôi cũng nói, tôi bảo rằng là thì đôi khi cũng phải xảy ra trường hợp như vậy, cũng giống như là Nam Bắc Việt Nam đánh nhau á, thì đâu có tránh được, bắt buộc thôi.
Tại vì họ hiểu theo nghĩa đen, thành ra họ nói như vậy. Mình phải hiểu nghĩa bóng, nghĩa tinh thần thì mình mới hiểu được Kinh Bhagavata nghĩa là như thế nào. Chứ còn hiểu cái nghĩa đen thì nói ôi tại sao này Đức Phật, Đức Krishna lại suối người ta anh em chém giết những nhóm cái nọ, thì cái đó là hiểu theo nghĩa đen, thì đó không phải là cái ý định của người viết cái Kinh Bhagavata ngày xưa. Bởi vì những kinh điển ngày xưa họ không có, họ viết ra nó thì phải dựa vào cái trình độ tiến hóa lúc bây giờ của nhân loại. Là họ chưa có cách đây mấy trăm năm, mấy ngàn năm thì cái trình độ tiến hóa của chúng ta nó chưa bằng bây giờ. Bây giờ chúng ta hiểu hơn, thì do đó mà sách vở Huyền Môn được viết lại giữa cái dạng, những cái dạng sách của thông niên học, sách của chẳng hạn như tiếng nói vô tên giáo lý bí truyền bây giờ, thì nó rõ nghĩa hơn. Dạ, xin ba 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 kinh
mà không biết là cái nhân vật Arjuna này có thật không hả?
Tôi không rõ, nhưng mà nó chỉ là tượng trưng cho một người đệ tử trên con đường đạo thôi. Cũng như nhân vật Giê-xu đó, tuy là có thật, nhưng mà họ tô vẽ thêm, họ biến Chúa Giê-xu thành ra một cái nhân vật cùng loại con một của Đức Chúa Cha. Thành ra cái người mà sửa cái đời sống của Chúa Giê-xu, tức là ông Thánh Côn đó, nó là Thánh Côn, chứ thật sự là ông chưa có được tìm đạo. Thì ông là cái người mà sửa đổi rất nhiều cái đời sống của Chúa Giê-xu để cho thần thánh hóa một cái nhân vật như vậy, để giúp cho người ta tu hành theo cái lối mà tôn giáo. Và bây giờ cho tới bây giờ thì cái nền móng mà ông đã đặt ra đó, thì người ta tin hoàn toàn như vậy. Người ta tin là Chúa Giê-xu là con một của Đức Chúa Cha, người ta tin là Đức Mẹ Maria là vô diễn, cái gì gọi là Đức Mẹ vô diễn, tức là không có mắc tội gì cả, là đồng trinh, sinh con mà vẫn đồng trinh. Chẳng hạn như là có tội nhưng mà đến thành tâm hối đổi, xin tội với cha thì sẽ được giải tội, đúng không? Những cái đó là những cái biểu tượng thôi, mà nếu mà cứ hiểu theo cái nghĩa đen của nó thì tất nhiên là
các cặp đối hợp xuyên cõi cảm dục chống lại với y trở thành Arjuna trên máy chiến trường. Mọi nhận thức của y về sự nhất quán, về định hướng, về sự thỏa mãn thông thường đều tan biến khi bị lạc lõng trong đám sương mù và ảo cảm của cõi cảm dục. Đây là thảm cảnh của nhiều đệ tử có thiện chí vào lúc này, và có lúc tôi phải chú ý vào đó. Bởi vì khi có thể hành động như một nhóm, nhóm này có nhiệm vụ đã định là làm tan rã một số ảo cảm trên thế gian một ngày nào đó, và chúng ta hy vọng rằng ngày đó không bao lâu nữa sẽ đến nhóm này và các nhóm khác như thế. sẽ hoạt động với tư cách một nhóm lý sự chỉ dẫn của một tân sư của họ để chọc thùng ảo cảm thế gian và để cho một ít ánh sáng và sự giác ngộ xuyên qua, hầu cho con người từ nay trở đi có thể bước đúng vào đường đạo một cách an toàn. Đó, tức là mai mốt sẽ có những nhóm mà làm việc với sự chỉ dẫn của một vị chân sư. Bây giờ mình cảm ơn cái phần ảo cảm ở đây. Bây giờ mình qua giáo lý bí truyền trang 605 của ông Trần Học Lợi. Bây giờ chúng ta hãy làm một sự so sánh hay đối chiếu khi mầm mống à để tôi copy tôi dán vô đấy. Bây giờ chúng ta hãy làm một sự so sánh hay đối chiếu khi mầm mống của người nam được gieo vào tử cung người nữ, cái mầm đó không thể đâm chồi nảy lộc trừ khi nó được sinh đồng 7 năm loại khí lực phóng ra từ nguyên khí của thiên nhân lục thể Xô Heavenly Man. Bởi vậy tiểu thiên địa được biểu hiện bằng một hình năm góc ở trong một ngôi sao sáu góc biểu tượng của đại vũ trụ. Tức là nếu không có linh hồn là cái đứa bé chết thôi, không lâm trường này lập thành một đứa bé được, phải có linh hồn là năm cái chất khí kia. Thế đó những tác dụng của sự sống trên trái đất có tính cách hữu nguyên five character trong nguyên tử khoáng chất hay liên hệ đến những nguyên khí thấp nhất của tinh quân địa cầu, những tinh quân lục thể Diami. Trong tế bào thảo mộc có liên hệ đến nguyên khí thứ nhì, tức là sinh khí prana. Trong tế bào động vật nó liên hệ đến tất cả những nguyên khí thay trên, thậm chí thể thứ ba và thể thứ tư. Trong con người cái mầm thể chất nhận đủ kết quả của năm nguyên khí, nếu không thì khi sinh ra ý sẽ không hơn một con vật, ý sẽ là một kẻ ngẩn ngơ khờ khạo. Như thế chỉ có ở trong con người sự sống mới có đầy đủ hoàn toàn. Còn nói về nguyên khí thứ bảy, nó chỉ là một trong những tia sáng của vầng thái dương vũ trụ, the universal sun. Mỗi nhân vật chỉ tiếp nhận được tạm thời những gì cần dùng rồi lại trả về cho cái nguồn gốc của chúng. Trong khi thể xác khi được cấu tạo hình thành bởi những sinh vật thấp nhất của hạ giới, qua sự tiến hóa thể chất, hóa chất và sinh lý trong quyển khoa học bí truyền Kabbalah và quyển bí số của Kande, có nói những bậc thánh thiện không có dính dáng gì với sự thông luyện vật chất. Như thế con người trong cái hình thức dầu mẫu sơ khai là hậu duệ của vị thủy tổ nhân loại Idris. Trong khía cạnh thể chất và tinh thần ghi là hậu duệ trực tiếp của các vị tổ tiên hay tinh quân của địa cầu. Về khía cạnh tâm lý, tinh thần và tâm linh ghi được cấu tạo bởi một nhóm những vị thiên thần mà tên gọi và tính chất sẽ được nêu ra trong quyển 3 và 4. Trên phương diện tập thể, con người là công trình tạo tác của nhiều đẳng cấp tinh quân khác nhau. Trong giống dân thứ 5 thuần vật chất như hiện nay, tinh quân địa cầu của giống dân thứ 4 vẫn còn ảnh hưởng mạnh trong con người. Nhưng chúng ta đang tiến đến giai đoạn mà chu kỳ vãng sản của trào lưu tiến hóa sẽ vượt lên cao một cách rõ rệt, đưa nhân loại trở về đường lối song hành với giống dân tránh thứ 3 nguyên thủy về mặt tâm linh. Tức là về mặt tâm linh thì là giống dân thứ ba là có nhiều tâm linh hơn, xong rồi đến giống dân thứ tư, thứ năm là càng ngày càng đi xuống vật chất. Thì bây giờ trào lưu tiến hóa sẽ làm chúng ta trở về tâm linh nhiều, giống như là giống dân tránh thứ ba. Trong thời kỳ thơ ấu, nhân loại gồm có toàn thể đạo binh thiên thần đó. Các vị này là phần tinh thần nội tại làm sống động những thể xác khổng lồ của giống dân thứ tư, được cấu tạo bởi sự kết hợp của vô số sinh vật vi khuẩn. Tablet myriad of lives. Khoa học có thể tìm thấy các loại vi trùng.
Dùng vật vi khuẩn này gây ra cái sự hiểu lầm. Mình phải nói là vô số những nguyên tố kết hợp với nhau thì
là giống như tế bào, chứ giờ mình nói vi khuẩn thì tưởng là vi trùng.
Thì vi khuẩn đúng rồi, tìm cái vi khuẩn nó không đúng. How less new yet of life. Life đây không phải là vi khuẩn, là vòng sống. Vòng sống có thể nói là nguyên tử hay nguyên tố căn bản của mỗi một loại, đúng không?
À, hay là những cái tế bào.
À, dùng tế bào thì nó cũng chưa được đúng lắm, bởi vì tế bào nó là một cái sự kết hợp của rất nhiều những cái phân tử, rồi phân tử là sự kết hợp của những nguyên tử, rồi nguyên tử bây giờ thì người ta phân tách ra thì nguyên tử nó lại có proton, electron, neutron, và bây giờ cái kết quả mới nhất người ta khám phá là có cái boson mix là nó đó. Thì sau khi mà mình khoa học mà đi tới cái giai đoạn cùng cực của cái sự phát triển mà tìm hiểu cái căn bản nó cấu tạo ra một cái nguyên tử, thì nó sẽ đi tới một cái mà chúng ta gọi là nguyên tử, nguyên tố căn bản hồng trần.
Cho nên cái mà cái chữ life ở đây là họ dùng để chỉ những cái nguyên tử chứ không có phải là những cái tế bào ha.
Chữ life là nói là đúng ra là có nghĩa là mầm sống.
Cái mầm sống trong những cái nguyên tử hồng trần.
Mầm sống đây đó là mình phải hiểu là cái mầm sống do thượng đế hiện diện ở trong cái những nguyên tử nguyên tố đó.
Thì cái mầm sống nó cũng có trong đất đá luôn.
Ở chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng có cái mầm sống của thượng đế ở trong đó. Chúng ta gọi cái đó là cái consciousness, là cái đại thức của thượng đế. Là đại thức thượng đế thì thống dụng ở tất cả các nơi. Vì vậy cho nên người ta các kinh sách cổ hay nói là thượng đế có khắp mọi nơi. Hay là cái lý do đó là bởi vì cái sự cái tâm thức của ngài đó là bao trùm tất cả mọi cái sự sống, mọi cái hình thể, nhưng mà cái sự mà tiến hóa, cái sự hiểu biết, cái sự ý thức của mỗi một cái sự sống nó lại khác nhau. Ví dụ như là cái sự sống ý thức ở trong thiên thần thì nó cũng tiến hóa, nó cũng ý thức được cái mầm sống của thượng đế, cái đại thức của thượng đế. Nhưng mà cái ý thức, cái sự tiến hóa của những cái chân thần ở trong thiên thần đó thì nó không bằng cái chân thần ở trong thảo mộc. Thảo mộc thì lại không bằng ở trong con vật. Con vật lại không bằng của con người. Thì như vậy chúng ta thấy là cái đại thức của thượng đế là giống nhau ở trong tất cả mọi nơi. Nhưng mà cái sự tiến hóa, cái sự ý thức, sự tiến hóa của mỗi một cái sự sống thì nó lại là khác nhau. Của con người bây giờ là coi như là một cái hình ảnh, một cái kiểu mẫu gần nhất với cái sự tiến hóa của cái kiểu mẫu để mà tiến hóa tới cái mức độ của một cái vị thượng đế đó. Là bởi vậy cho nên là kinh sách Tân Nhật cứ nói là sự tiến hóa con người là tương lai huy hoàng không giới hạn, để tiến tới mức độ là trở thành một vị thượng đế là cái lý do đó.
Những cái hạt nguyên tử mà nó ở bên trong, những hạt nguyên tử hồng trần mà nó ở bên trong kim thạch chẳng hạn, hay là trong thảo mộc mà nó, thì là tôi nghĩ là những cái vòng xoắn nó không có rung động nhiều như là trong con người chẳng hạn.
Dùng cái chữ rung động cũng được, nhưng mà mình dùng cái chữ thức tỉnh thì nó đúng
không?
Tức là nó gọi là
bất động, hồi trước nó là bất động.
Một cái nguyên tử căn bản đó, thì nó có 7 vòng xoắn. Mình dùng cái vòng sống đây thì thật sự ra nó nhiều khi nó gây ra cái sự hiểu lầm. Nó không phải là vòng sống, mà nó là một cái sự kết hợp của 7 cái yếu tố, 7 cái đặc tính. Ví dụ như là mình ở khỏi hồng trần, mình sống ở hồng trần đó, thì tất cả mọi gì, việc gì mà mình thấy, mình cảm nhận được, nó đều là một cái sự kết hợp của nhiều cái thành phần khác nhau. Ví dụ như là tim của mình là kết hợp của rất nhiều cái tế bào, những nguyên tử nó có cái chức năng để mà giúp cho cái tim nó hoạt động, hoặc là phổi, hoặc là tế bào của máu, tế bào của não, tế bào của tay, tế bào của răng. Thì con người là có 7 thể. Và cái thể mà chúng ta có thể hiểu được nhất là cái thể xác. Thì cái thể xác của chúng ta là một cái sự kết hợp của rất nhiều cái cơ quan khác nhau để tạo ra cái thể xác, đúng không? Thì mình học khoa học mình biết rồi, con người của mình có đầu mình và tay chân, đâu mình tay chân xong rồi có da ở ngoài rồi đi vô sâu thì mình có xương rồi mình có máu rồi mình có tế bào có đủ thứ, mà cái của cái cơ quan của thể xác con người nó ngay cái chỗ đó là tất cả những cái cơ quan đó, những cái bộ máy ở trong con người đó, nó hoạt động ăn nhịp với nhau để mà nó duy trì cho cái thể xác được sống. À, để sống để gì? Để con người dùng cái thể xác để một hoạt động và quá trình. Nhưng mà cái sự gọi là khổ não nhất là con người không hiểu được cái điều đó, mà họ chiều theo những cái ham muốn của thể xác, của thể biết, để rồi họ hút thuốc, họ uống rượu, họ ăn chơi, họ tranh giành đoạt lợi, họ đâm chém nhau, họ gây lộn nhau, tranh thủ tất cả những cái đó đó. Nó sẽ đưa đến cái vấn đề đó, nó lần lần nó đưa đến cho sự tắc nghẽn của sinh lực. Cái sinh lực prana ở ấy nó đi vào nó thì nó bị nghẽn, nó không thông được nữa. Và cái sinh lực nó đi vào nó bị nghẽn, nó không thông được vào trong những cái luân xa để mà giúp cho tái tạo những cái tế bào chết đó. Thì nó xảy ra một cái chuyện là cái mô thức để mà tạo ra cái tế bào mới để thay thế tế bào chết đó. Cái mô thức đó nó bị ngăn chặn, nó bị cái mô thức đó nó bị sai lệch, do đó nó tạo ra cái tế bào sai lệch, nó không giống như cái tế bào trước. Chúng ta gọi cái đó là tế bào ung thư. Vậy thì ung thư là cái lý do mà các sinh lực ở trong không gian nó đi vào, nó bị nghẽn, nó đi vào những cái cơ quan, đi vào cái lung xa, nó bị kẹt, nó nghẽn, nó không tạo được những cái tế bào mới đúng như cái mô hình của những tế bào cũ đã chết đi, do đó mà nó bị kẹt ở đó. Và khi mà y học bây giờ dùng những cái phương thức để tiêu diệt những cái tế bào ung thư đó thì tiêu diệt được, nhưng mà cái căn bản, cái căn nguyên của cái vấn đề tạo ra cái tình trạng ung thư đó, nếu mà mình không giải quyết vấn đề đó thì tiêu diệt ung thư là sống được thời gian thì những tế bào mới nó lại cũng là tiếp tục nó tạo ra như vậy nữa. Vì vậy cho nên cái chính yếu mà tiêu diệt được tế bào ung thư là làm thế nào để cho những cái gì mà nó ngăn chặn cái đường sinh lực đi vào các lung xa, mình giúp cho nó thông thường, nó đừng có bị ngăn chặn diễn tốc nữa đó. Mà muốn như vậy đó, thì phải sống một đời sống của mình thể xác khỏe mạnh, tình cảm, vị tha, bác ái, trí óc, thể trí của mình mở rộng, đừng có kiêu căng, ích kỷ, chấp nhận những cái tư tưởng mới lạ, học hỏi thêm. Tất cả những cái này đó là cái gì? Đó là những cái điều mà các tôn giáo đều dạy, xuyên qua những cái lục độ, xuyên qua những cái ngũ giới, xuyên qua cái 10 điều răn, nhưng con người không nghe thì bây giờ sao? Càng ngày người ta càng bị mất nhiều, nhất là những cái dân tộc mà bây giờ đó, mà càng sống về vật chất nhiều thì càng bị những cái bệnh đó nhiều, nên là họ không có hiểu vấn đề đó. Những cái điều mà tôn giáo dạy đó, thật ra mà đó là vấn đề sống tốt cái này cái nọ, mục đích là để giúp cho người ta sống khỏe mạnh để mà tu hành, nhưng mà họ cứ cho là tôn giáo cái lực đó là tầm thường, không cần phải giữ, biết làm sao cứ đi chùa, đi nhà thờ, cúng cho ông cha, cúng cho ông thầy chùa, mà nhiều tiền để xây chùa, xây nhà thờ, xây bước lên đó là mình có phước rồi. Nhưng mà họ đâu có hiểu là cái đó đó, cái mà việc mà giữ được những cái đạo mạnh đó là giúp cho cái cơ thể mình nó cường cường tráng, giúp cho mình khỏe mạnh, đó là cái vấn đề chính.
Anh thì là độc nhất đó, anh thì là ung thư thì tim mạch bị tiểu đường, tất cả cũng do là ăn nhiều thịt quá.
Chính là mình chiều theo cái đời sống vật chất thì mất quân bình, sống theo vật chất nhiều quá.
Tôi thấy mấy cái người bị bệnh nan y toàn là mấy người mà giàu có, ăn nhiều xong rồi ít bệnh tật, còn mấy người nghèo họ phải lao lực nhiều á, thì họ chỉ chơi cái đồ lo lao để cho họ ít bị mấy cái bệnh nan như kia.
Thì đó, thì là mình làm sao để hiểu cái cách căn nguyên của đó nó rõ rồi một chút.
Khoa học có thể tìm thấy các loại vi trùng và những sinh vật nhỏ li ti tác trong con người và cho rằng đó chỉ là những sinh vật nhất thời đột nhập vào cơ thể và gây nên bệnh tật. Thường lý học vốn nhận biết sự sống trong mỗi nguyên tử và phân tử, dù là trong khoáng chất hay trong con người, trong không khí, lửa hay nước, khẳng định rằng toàn thân con người được cấu tạo bởi sự sống của những sinh vật đó. Những loại vi khuẩn nhỏ nhất dưới thí nghiệm vi có độ lớn so với chúng, cũng giống như một con voi so với loài thảo mao trùng nhỏ nhất. Tức là những loài vi khuẩn cũng còn bự hơn những sinh vật mà nói tới đó. Những thánh điện được đề cập tới ở trên đã được cải tiến về kết cấu và hình dạng đối xứng, phát triển cùng với bầu hành tinh mang chúng, nhưng sự cải tiến về mặt vật chất đã làm phương hại đến chân nhân và thiên nhiên. Theo từng giống dân, ba nguyên khí giữa
Cái vật chất nó không phương hại đến chân nhân, nó phương hại đến thiên nhiên thì có, nó không phương hại được đến chân nhân mà nó phương hại đến những cái vận cụ mà chân nhân sử dụng thì nó đúng. Cái nào phương hại tới cái thể xác thể vía của mình, cái chân nhân thì không bao giờ bị hại hết, chân nhân nó ở cái cõi khác với cái cõi của bảy thể con người chứ. Chị thấy cái vấn đề nó khác không?
Là tôi cũng không hiểu rõ câu này, những thánh điện được đề cập tới ở trên là được cải tiến và kết cấu và hình dạng đối xứng, phát triển cùng với bầu hành tinh mang chúng. Nhưng sự cải tiến về mặt vật chất đã làm phương hại đến chân nhân và thiên nhiên. Thế có phải là vật chất mình được cải tiến và mình cứ sống bằng vật chất rồi mình không quan tâm đến chân nhân bị héo mòn không?
Tức là cái sự văn minh hiện giờ đó, nó gây ra những cái việc mà tôn giáo cứ khuyến dụ đệ tử, các tín đồ này nọ đó là xây chùa, xây nhà thờ cho nhiều vô đó, rồi cứ tín đồ thì cứ dựa vào những cái gì lãnh đạo nhiều quá.
Bây giờ bên Pháp người ta vô thần dữ lắm á, nhiều nhà thờ bị bỏ hoang đó.
Thì đó, sau này là bên Việt Nam mình cũng vậy thôi. Các chùa bây giờ thì còn hoạt động là bởi vì còn các cụ già ở như mình đó, còn đi theo, chứ còn tới đời con rồi cháu mình là tụi nó bao giờ nó đi nhà thờ cái chùa làm cái gì nữa. Bởi vì nó không thấy cái từ nó rất của đi chùa.
Nhưng mà tôi nghĩ là đương sống ở Việt Nam họ khổ quá, thành ra họ đi chùa cũng nhiều đó.
Việt Nam thì khác, thì hoàn cảnh Việt Nam thì khác. Mà dựa vào cái tôn giáo để họ có một cái niềm tin họ sống.
Theo từng giống dân, ba nguyên khí giữa trên địa cầu và nơi con người đã trở nên vật chất hơn. Mất ba nguyên khí giữa trên địa cầu là gì? Ba nguyên khí giữa đã trở nên vật chất hơn, không có gì nha.
Bây giờ mình có tất cả là mấy nguyên khí?
Mình có năm nguyên khí.
Đây là đất nước.
Không phải đất nước, năm nguyên khí đây trên
đó. Chị muốn nói là
tức là không phải năm nguyên khí, không phải ngũ hành, mà là những cái những cái chất của những cảnh, những cõi đó, cõi này cõi kia đó, có tất cả nguyên khí ở trên. Mà nói là mình những cái đất chẳng hạn thì nó có ít nguyên khí, xong rồi đến trò thảo mộc thì nó có nhiều hơn, thú cầm nhiều hơn. Thú cầm thì có 4 thứ, còn người thì có 5 thứ. Tức là người có thêm cái thể trí đó. Nguyên khí giống như thể trí, thể vía đó.
Tức là principle.
Nó trở nên vật chất hơn. Linh hồn lùi bước để nhường chỗ cho trí năng vật chất là physical intellect. Tinh hoa của các hành, elements, biến thành các nguyên tố vật chất và phức hợp mà ngày nay ta biết. Để đọc tiếp thêm bản nữa thôi sao. Con người chẳng phải và y cũng chẳng bao giờ có thể là một sản phẩm hoàn chỉnh của Đức Chúa Trời. nhưng y là con của đấng Elohim đã bị độc đoán biến thành con số đơn giản và giống đực. Khi được giao cho trách nhiệm tạo ra con người theo hình ảnh của mình, các đấng Biani đầu tiên chỉ còn biết cách phóng chiếu các hình bóng của mình ra dùng làm khuôn mẫu tinh tế cho các tinh linh ngũ hành vật chất tác động vào đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, cách về mặt vật chất con người đã được tạo ra từ các bụi của địa cầu. Nhưng y có rất nhiều đấng sáng tạo, người ta cũng không thể nói là Đức Chúa Trời xả sinh khí vào lỗ mũi y. Trừ khi Đức Chúa Trời này được đồng nhất với cuộc sống duy nhất, One Life, vô sở bất tài, mặc dù vẫn vô hình, và trừ khi cũng tiến trình ấy được gán cho Đức Chúa Trời và mọi linh hồn sống động, Living Soul. Nó vốn là tinh hồn, Vital Soul hay Nephos, chứ không phải là tinh thần thiêng liêng. Chỉ có nó mới bảo đảm cho con người một mức độ thiêng liêng bất tử, mà không một con thú nào có thể đạt được trong chu kỳ lâm phần này. Chính vì những sự phân biệt kém thỏa đáng của người Do Thái, và bây giờ các nhà siêu hình học Tây Phương họ không thể hiểu được, và vì thế không thể chấp nhận được một cái gì khác hơn là một con người có ba phần tinh thần, linh hồn và thể xác. Nên tinh khí, Breath of Life đã bị lầm lẫn với tinh thần bất tử. Điều này cũng áp dụng trực tiếp với các nhà thần học tin lành khi dịch một vài câu thơ trong quyển Phúc Âm. Họ đã hoàn toàn xuyên tạc ý nghĩa của nó, người ta đã dịch lộn là gió thổi nơi nào nó nghe thấy, thay vì tinh thần đi đến nơi nào nó muốn, như trong nguyên bản, cũng như trong bản dịch của giáo hội Đông Phương Hy Lạp. Bác sĩ Akrat, tác giả thông thái và có tinh thần triết học của các khía cạnh mới của sự sống, đã nhấn mạnh với độc giả rằng theo người Hebrew, Nefesh, Sharia, linh hồn, phát xuất từ hoặc được tạo ra do sự thấm nhuần của tinh thần hay tinh khí vào trong cơ thể linh hoạt của con người, và phải thay thế cho tinh thần này trong cấu tạo đó của bản ngã, đến nỗi mà tinh thần bị chuyển vào, bị biến nhập vào linh hồn. Theo ông, cơ thể con người phải được coi như là một cái khuôn viên, trong đó và từ đó, linh hồn, mà dường như ông trọng vọng hơn tinh thần, phải phát triển. Xét từ mặt chức năng và hoạt động, chắc chắn là linh hồn cao siêu hơn trong thế giới áo huyền hữu hạn này. Ông cho rằng linh hồn rốt cuộc đã được tạo ra từ cơ thể linh hoạt của con người. Như vậy tác giả đồng nhất hóa tinh thần Atma với tinh khí không thôi. Các huyền bí gia Đông Phương sẽ phản đối các điều này vì nó được dựa vào quan điểm sai lầm cho rằng Prana và Atma cũng như nhau. Tác giả đã bênh vực luận chiến ấy bằng cách chứng tỏ rằng đối với người Hebrew là thời xưa, thậm chí cả người Latin nữa, Ruach, Pneuma và Spiritus có nghĩa là khí, tức là gió đó. Chắc chắn là đối với người Do Thái và rất có thể với người Hy Lạp và La Mã từ Mỹ Hy Lạp, Animus là gió, và từ vị ngữ Latin Animus là linh hồn có một quan hệ khả nghi với nhau. Còn lâu ta mới thấy được điều này, nhưng người ta khó lòng mà tìm thấy được một bãi chính trường chính thống để quyết định vấn đề này. Vì bác sĩ Pratt dường như là một siêu hình gia thực tiễn, một loại tín đồ Do Thái bí giáo thực hiện, trong khi các siêu hình gia Đông Phương, nhất là tín đồ phái Sẻ Đà, toàn là theo thuyết siêu tâm. Các huyền bí gia cũng thuộc về phái phái Sẻ Đoàn Đà cực kỳ bí truyền, mặc dù họ gọi sự sống duy nhất Parabrahman là đại linh khí The Great Breath và cơn gió lốc của Wind, trong họ đã tách rời hoàn toàn nguyên khí thứ bảy với vật chất và chủ nhận rằng chẳng có liên hệ gì với vật chất. Tức là cái ông bác sĩ Pháp này thì là ông theo cái loại tín đồ Do Thái giáo, thì ông tưởng rằng là từ cái thể xác của mình rồi nó mới phát sinh ra cái sinh khí ở trong đó, nó phát sinh ra cái linh hồn. Trong khi cái tín đồ Đông Phương thì chia rẽ hai thứ đó là khác hẳn nhau, cái tinh thần của mình là liên quan thể xác. Anh Lan có muốn nói gì không? Như vậy triết lý về các liên hệ tâm linh, tinh thần và trí tuệ của con người với các cơ năng vật chất của y hầu như rối mù lên. Hiện nay chẳng ai hiểu đúng được tâm lý học Ai Cập cũng như cổ Ấn Âu. Người ta cũng không thể lĩnh hội được chúng nếu không chấp nhận các phân chia làm bảy của nội môn Bi giáo, hoặc ít ra là các phân chia làm năm của bái thầy Đàn Đà. Đối với các nguyên khí nội tại của con người, nếu không chịu làm như vậy, người ta sẽ không bao giờ quán triệt được các quan hệ siêu hình và phần quý tâm linh, cũng như là về sinh lý giữa các thiền định đế quân, tức là các thiên thần angel trên một cảnh giới và nhân loại trên cảnh giới khác. Đến nay chưa có tác phẩm nội môn nào của người Ấn Âu Đông Phương đã từng được xuất bản, nhưng chúng ta có các cuốn giấy chỉ thảo của người Ai Cập. Chúng đề cập rõ ràng tới bảy nguyên khí hay bảy linh hồn con người, The Seven Soul of Man. Tử vong chân kinh trình bày một danh sách hoàn chỉnh gồm những sự biến thể mà mọi người quá cố đều phải chịu, trong khi lột bỏ từng nguyên khí một. Vì thế, vì để cho rõ ràng, chúng ta đã được thể hiện thành cho các thực thể hoặc các thể tinh anh. Và lại, ta phải nhắc nhở những kẻ nào đang ra sức chứng tỏ rằng người cổ Ai Cập không hề giải thuyết luân hồi, nhớ là người ta bảo rằng linh hồn, chân ngã đang sống trong vĩnh cửu. Nó có tính chất bất tử, đồng thời tồn tại và biến mất với cái tàu thái dương. Nghĩa là trong chu kỳ thiết yếu, linh hồn này xuất lộ từ Tiau, tức là có nguyên nhân của sự sống. Ban ngày đến gặp người sống như trần thế, còn ban đêm là quay về Tiau. Điều này trình bày những chất luân hồi của chân ngã. Rồi cái đoạn này thì anh Văn Minh Hai có ý kiến gì không? Tức là bên Tây Phương đó thì người ta không có ý niệm rõ ràng, nhất là theo Do Thái Giáo đó. Họ nghĩ là nó đi từ vật chất đến tinh thần. Còn ở bên Đông Phương thì mình có con người bảy thể hoặc là năm thể nữa này. Bảy thể hoặc năm thể, tức là có những nguyên lý khác nhau á, giống như mình học ở trong thông tin học. Rồi họ nói rằng là người của Ai Cập không giải thoát luân hồi, tại vì họ nói rằng linh hồn là bất tử, đâu có luân hồi gì, tại vì họ chỉ nói đến chân ngã thôi, chân ngã không có luân hồi gì hết, tức là lúc nào cũng cứ ở đó, đâu có mất đi xong rồi tái hiện đâu, chỉ có phàm ngã thì mới luân hồi thôi. Ai nói gì thì tôi đọc tiếp.
Chị nói như vậy là không đủ rồi đó. Đúng rồi. Để ý các bạn kiểm tra anh câu quạt đó, chị cái ông nội là người Việt không
biết. Dạ. Vậy kỳ ha. Hình bóng shadow, tức là thể phách, tức là thể phách là số phong được. À, kỳ thật. Cái này phải nói là phải viết ấy. Bị hủy diệt, bị u-ra-ốt, ngấu nghiến, các nam, các vong linh sẽ bị tiêu diệt. Hai em sinh đôi là nguyên lý thứ tư và thứ năm sẽ chia tay nhau. Thứ tư và thứ năm là ai nhỉ? Nhưng con chim linh hồn, con chim én thần linh, u-ra-ốt của ngọn lửa Manas và Atma-bu-di sẽ sống trong vũ trụ vì chúng là chồng của mẹ mình. Nguyên khí thứ tư và thứ năm theo tôi nghĩ là họ đến từ trên đến xuống đó. Tức là thứ tư và thứ năm tức là thể phách hay là thể xác đó. Tại vì nó có năm nguyên khí mà. Đến từ trên xuống thì thứ tư với thứ năm là thể phách với thể xác sẽ chia tay nhau. Đó. Nhưng con chim linh hồn, con chim bán thần linh sẽ sống trong vũ trụ vì chúng là chồng của mẹ mình. Thế là cái gì? Giữa nội môn bí giáo của người Ấn Âu, tức là Bà La Môn, và nội môn bí giáo của người Ai Cập có một sự tương tự gợi ý khác. Nội môn bí giáo của người Ấn Âu và các vị tri thức là các nguyệt tinh quân Luna Ancestor của loài người, còn người Ai Cập tôn vị nguyệt thần Tháp Esmun là tổ phụ đầu tiên của nhân loại. Nguyệt thần là Moon God này biểu lộ bảy quyền năng tự nhiên có trước y và kết tinh hai người y như là bảy linh hồn. Mà y là kẻ biểu lộ trên cương vị linh hồn thứ 8. vì thế mới có bầu về thế giới thứ 8, 7 tư sản của Hepatis, hay lao của người Can Đê trên các tảng đá ngộ đạo, Gnostic Stones, cũng biểu lộ bởi linh hồn ấy. Ta thấy hình dạng đầu tiên của tất nhiên huyền bí hiện diện trên trời nơi 7 ngôi sao lớn của đại hùng tinh. Chòm sao mà người Ai Cập gắn cho mẹ của thời gian và của 7 mánh lực ngũ hành. Chứ mình chụp chặt không biết có ai. Mấy ơi mà nhỏ con. À xin lỗi. Mọi người Ấn Độ đều biết rằng chòm sao này tượng trưng cho 7 thánh hiền Rishi và được gọi là Rishsha, Vriksha và Chikrashi Kangbin, dòng màu giống nấy. Trái đất ban cho con người sắc tướng. Chư thần linh ban cho năm nguyên khí nội tại. Hình bóng tâm linh mà chư thần linh thường là nguyên khí làm linh hoạt. Tinh thần Atma là đơn nhất và kết hợp mạch lạc, nó không ở trong Chiau. Thể Chiau là cái gì vậy? Việc thường xuyên ám chỉ nó tử vong, trong tử vong chân kinh. À, bao hàm một điều bí mật, Chiau là con đường của mặt trời đêm. À, tán cầu, tức vùng địa ngục của người Ai Cập. Họ xác định nó ở phía bị che khuất của mặt trăng. Trong nội môn bí giáo của họ, con người xuất phát từ mặt trăng, vốn là một bí nghiệm tam phân vừa thuộc về thiên văn học, vừa thuộc về sinh lý học. Nó vừa có tính cách tâm linh, khi trải qua toàn bộ chu kỳ sống hồi trở về sinh quán trước khi xuất phát từ đó. Như thế người ta trình bày là người quá cố tới phương Tây được Osiris phán xét, phục sinh thành thần Horus. Như thế người ta trình bày là người quá cố tới phương Tây được Osiris phán xét, phục sinh thành thần Horus và chu lưu quanh các bầu trời tinh đầu. Đó là ẩn dụ việc y bị thấu nhập vào ra tức là mặt trời, rồi sau khi đã băng qua nút vực thẳm ở trên trời, Celestial Abyss, một lần nữa, y lại quay về Chiau, một thấu nhập vào Osiris với tư cách là thần của sự sống và sự vinh tàn. Ngài ngự trị nơi mặt trăng. Sẽ cái đoạn này lộn xộn quá. Plutarch có trình bày người Ai Cập tử hành một lễ, gọi là sự thâm nhập của Osiris vào mặt trăng. Trong quyển nghi lễ, người ta hứa hẹn là vẫn còn sự sống sau khi chết, và sự đổi mới cuộc sống được đặt dưới quyền bảo trợ của Osiris Lunus. Vì mặt trăng là biểu tượng của sự tái sinh luân hồi, vì cứ mỗi tháng nó lại tăng trưởng suy vi tu vong và ra tái xuất hiện. Trong quyển Đắc Mô có dạy, Osiris Lunus đã giúp Nhi Thanh Tân, còn Sa-bét nói với Seti, Nhi hãy thanh tân mình như thằng Lunus, khi còn là một đứa bé. Nó còn được giải thích rõ ràng hơn trong một cuộn giấy chỉ thảo ở viện bảo tàng Louvre. Các cặp và các cuộc thụ thai thật là đầy rẫy khi người ta thấy Osiris Lunus trên trời vào ngày đó. Osiris dạy mối trùng tươi sáng nên độc rực rỡ của mặt trăng ơi, ta xuất phát từ hàng hà xa số. Các vị tinh tú đang chu lưu, hãy mở Chiau cho ta, cho Osiris em. Ta sẽ xuất phát vào ban ngày để làm điều mà ta phải thực hiện trong đám sinh linh, nghĩa là tạo sự thụ thai. Sao cái đoạn này lôi thôi quá. Thần nghỉ ở đâu hai anh văn ưu kiến nữa. Osiris là thần biểu lộ nơi sự sinh sản.
Thì nó cũng đại khái á, là nói là con người mình xuất phát từ mặt trăng, là bởi vì những cái thể mà đầu tiên mà con người có đó thể mà khi mà tạo lập con người đó thì ở trong giáo lý thiền có nói một đoạn đó là cái thể xác xác bị tinh quân ở bên mặt trăng tạo ra. Một lần nữa đó là cái chữ thể xác này mình phải hiểu là cái khuôn mẫu của thể xác, chứ không phải là cái thể xác mà mình nói etheric body đâu nhá. Etheric body là mình nên nhớ cái etheric, cái thể định nghĩa ấy là nó thuộc về khóa cái chân thần khác. Còn khi mà nói là các vị thần ở bên mặt trăng tạo ra cái thể xác thì mình phải nhớ là đây là cái thể xác, đây có nghĩa phải hiểu là thể xác đây có nghĩa là cái khuôn mẫu của thể xác, chứ không phải là cái thể xác như là mình nói nhá. Mình phải hiểu bởi vậy cho nên đó, là đọc sách mình phải hiểu cái dụng ý, cái chữ của người ta nghĩa như thế nào, và cần nhất là cái tư tưởng, cái tình tư tưởng của họ khi họ viết cái đoạn đó, thì như vậy nó mới tránh được lộn xộn.
Rồi cái sự khuôn mẫu, cái khuôn mẫu của thể xác là không phải là cái thể xác của anh mà hay tới cái hình chí họ cái là một.
Vâng. Tại vì bên sách Việt Nam nó cứ dịch là thể xác. Nhưng mà nó thật ra đó là cái khuôn mẫu của thể xác cho cái giống dân đầu tiên, cái giống dân mà của loài người lúc mà khi mà bắt đầu chuyển từ bên mặt trăng đó, cái linh hồn của loài thú nó chuyển qua bên địa cầu để trở thành cái loài người đó. Mình muốn tạo một cái hình dáng loài người như mình bây giờ đó, không phải là tự nhiên mà có, phải trải qua rất nhiều giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên để tạo ra cái khuôn mẫu của thể xác, khuôn mẫu đó là phải cả mấy trăm năm, cả triệu năm, bao nhiêu lâu thì nó dần dần để mà tạo được một cái hình thể xác như mình có bây giờ, chứ không phải là dễ đâu. Thành ra là các ngài tạo ra cái tôi tạm dừng cái chữ thể xác nhé, tại vì cái thể nó không có chữ khác, nhưng mà phải hiểu cái thể xác này là cái khuôn mẫu của thể xác, thì nó giống như là cái hình ma. Anh có ai nghe nói về cái đoạn này không?
Bây giờ tôi có câu hỏi này nhé. Bây giờ mình chết đi á, thì mình còn cái thể vía, thì cái thể vía trong nó cũng giống hệt cái xác mình, nó trẻ hơn. Bây giờ mình chết đi nữa thì mình còn cái thể trí, thì cái thể trí của mình nó cũng giống hệt cái thể vía, thì nó lên cái cõi trời chân túc. Nếu vậy thì ba cái hình của mình nó đều giống nhau, thì nó có khác nhau về cái vấn đề trẻ già mệt mỏi không. Nhưng mà như thế thì cái lúc mà mình xuống thế đó, thì đầu tiên cái thể được tạo ra là cái thể trí, thì nó ba có hình dạng giống như mình bây giờ chưa, hay là nó bé nhỏ, hay là nó như thế nào, hay là cái kiến sao?
Cái này nó thuộc về cái bí diện của cái sự đầu thai. Thì sách vở nói thì cũng hầu như là hình như là gió đến bí truyền, hay các sách vở thông như là không có nói đến. Nhưng mà nó là một cái process, một cái phương thức, nó có thể để nói là não lực với cái sự chết. Thì sự đầu thai mới đảo được sự chết. Sự chết là cái gì? Sự chết là tan rã cái thể linh hồn rút ra khỏi thì thể xác tan trước nhé. Rồi kế đó là thể vía, rồi thể hạ trí, rồi những cái thượng trí thì nó không đúng, nhưng mà đó là thể nguyên nhân thì đúng hơn nhé. Thể có ra mới đi thể hạ trí.
Thật ra cái chữ hạ trí cũng sai luôn đó. Mentor, cái ăn nó dùng cũng là sai. Thật ra rồi, thật ra đó, nó thôi thì bây giờ mình cứ nói công truyền đi nhé. Chứ bây giờ tôi cứ xem công truyền, rồi bí truyền, rồi chân truyền, nó lộn xộn, nó ok. Thì bây giờ dùng cái giáo lý công truyền nói chuyện, ok. Thì bỏ thể xác, rồi thể biết, rồi hạ trí, rồi tới thể nguyên nhân, đúng không? Rồi ngoài ra nữa, thì khi mà mình đầu thai đó, thì nó cũng cái hình thức nó ngược lại, cái thể nguyên nhân được tạo trước, rồi thể hạ trí, rồi thể biến, rồi thể xác. Tức là cái bào thai thể xác ở trong bụng mẹ của em bé đó, nó không thể nào nó tự mình nó thành một em bé để mà nó được sinh ra khỏi đời. Nếu mà các thể thuận trí, hạ trí, thể biến nó không được cấu tạo hoàn chỉnh thì cái thể xác nó sẽ bị trục trặc, nó bị hư thai ở trong bụng mẹ, bất cứ lý do gì nha, mẹ bị ngã té, mẹ ăn đồ độc, bất cứ lý do gì mà nó ảnh hưởng tới cái bào thai trong cái lúc nó đang phát triển thì nó sẽ không thành một người được. Thì như vậy nó tiến trình là nó phải để nguyên nhân tạo trước, rồi tới cái thể đả trí, rồi tới cái thể đĩa, rồi thể trọng, nó là đúng tiến trình là như vậy. Anh chị nghĩ như vậy là đúng đấy. Nhưng mà mình nên nhớ là cái thể xác khi mà mình chết á, thì thể xác nó tan ra trước, rồi tới cái thể đĩa. Cái thể đĩa á thì nó tương tự như cái thể xác, nhưng mà khi mà nó kết hợp với khi mình còn sống đó, thể vai đĩa và thể xác nó kết hợp với nhau đó, thì cái thể đĩa đó nó tương tự hình dạng của nó y hệt như cái thể xác. Nhưng mà khi chết rồi đó, thể xác thì tan rồi đó, còn cái thể đĩa đó, thì cái thể đĩa nó sẽ trẻ lâu hơn so với thể xác, trẻ 10 lần. Thế là ví dụ như là một năm cái thể xác nó già đi 10 phần, thì cái thể đĩa nó khi mà nó bị tách rời rồi đó, thể đĩa nó sẽ già đi có một lần thôi. Rồi cái thể trí cũng vậy, nó lại trẻ hơn, rồi cái thể nguyên nhân. Nhưng mà khi mình đi từ cái thể đĩa đến cái thể hạ trí đó, thì mình nên nhớ rằng cái thể đĩa nó khác và thể trí nó khác. Cái thể trí nó chưa chắc nó giống như cái hình dạng của thể đĩa, là bởi vì cái thể trí đó là nó ở một cái giai đoạn nó chưa có được đơn giản như thể đĩa. Thành thử cái ở cái phần mà thể hạ trí đó thì mình chỉ có cái phần cái vòng ngoài của hình thể thôi, cái phần trong nó chưa có cái sự màu sắc mà mình dám rõ rệt như là thể đĩa. Cái này mình phải nên nhớ. Còn mình lên đến cái thể nguyên nhân đó thì nó hoàn toàn nó không phải là một cái hình dáng gì nữa, nó không có hình dáng gì hết, nó chỉ là những cái tia sáng, những cái chánh sáng thôi. Như vậy đó thì mình thấy là đúng. Muốn đầu thai thì nó phải đi từ thể trên cao từ thành lập, rồi nó đi xuống cái chót nhất là cái thể xác. Thì trong khi mà em bé tự hình ở trong bụng mẹ đó thì cái thể tía nó phát triển rất mạnh, phát triển hơn cái thể xác. Bởi vậy cho nên tất cả những cái tình cảm của người mẹ đó mà nó bị ảnh hưởng bởi cái hoàn cảnh bên ngoài đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái thể tía của em bé. Vì vậy cho nên mà người mẹ khi mang thai đó cần nên vui vẻ hạnh phúc. Ở bên Tàu họ có một cái khoa mà họ gọi là thai giáo, tức là dạy cho người mẹ đó khi mang thai đó thì phải ăn uống như thế nào, phải giữ tâm hồn như thế nào, sinh hoạt làm sao để cho cái sự tạo cái thể đĩa ở trong bụng đó của em bé nó được tốt đẹp đó. Chứ nhiều bà mẹ đó thì nhiều khi sanh nở khó mà gặp những trường hợp có thể là người mẹ có bị mất mạng vì sanh nở khó, là cái vấn đề như vậy. Chúng ta có thấy bây giờ cũng vậy đó, nhiều bà mẹ với cái thai nhi đẻ ngược hoặc là thai nhi nó khó sinh đó, thì có thể người mẹ bị mất mạng trong chuyện chơi. Thành ra cái thiên chức của một người phụ nữ là mẹ là nó cao cả, cao quý lắm chứ không phải là bình thường đâu. Ok, tôi trả lời không biết đại khái là
gì. Bây giờ như này nè anh, nãy mình nói về cái thể khác chứ là khuôn mẫu đó, khuôn mẫu của thể khác đó, thì mình nghĩ là cái thể này có thể là nó còn cao hơn thể trí nữa, tại vì nó là khuôn mẫu từ trước khi mà nó đi xuống thì nó phải là những cái thể rất là cao từ chân thần mà xuống mà. Nó không phải thể khác bình thường, khuôn mẫu đó.
Nó khi mình nói cái chữ cao với thấp rồi đấy, nhiều khi nó cũng không có, nó không đúng ở cái chỗ cao với thấp thôi chị. Tại vì cái quan điểm của mình đó, mình hay nói cái này đúng cái này sai, cái kia cao cái nào thấp, thì đối với chân phương diện về chân đá nó không có cao thấp mà không có sai đi đúng gì cả, nó chỉ là giai đoạn nào thì cần phải làm cái gì.
Ý của tôi đó,
tiến hóa giai đoạn đó thì phải là hoàn cả. Ví dụ như giai đoạn của thảo mộc thiên thạch, thì đâu phải phát triển toàn ngã. Bây giờ mình tiến tới giai đoạn mình phát triển con người, mình cứ chê toàn ngã thế này thế nọ.
Không phải.
Đúng vậy, cái nọ là thật sự không phải.
Ông Văn không phải ý tôi nói cao thấp là kém hay là tốt.
Okay.
Ý của tôi là cái thể nguyên nhân đó, cái thể không phải thể nguyên nhân mà là cái thể gọi là cái khuôn mẫu.
Khuôn mẫu là khác nữa.
Đó,
thì bản thân của thế gian.
Thì cái khuôn mẫu này nó có phải là cái etheric body mà ông Lister nói tới không?
Etheric là vì bà Bơ Giang và ông Lister hiểu cái khuôn mẫu đó là thể phách, cho nên họ mới dùng cái thể phách là 107 thể của con người là cái lý do này.
Thế thì cái khuôn mẫu thực sự thì nó là cái thể nào?
Khuôn mẫu của thể phách đây nó chỉ là cái nó giống như là một cái blueprint vậy đó. Trước khi bây giờ một em bé
nó giống như một cái bản
vẽ. Bây giờ em bé con này, ví dụ em bé đó là tôi đi, thấy không? Thì 60 năm về trước đó, thì mẹ tôi trước khi mà sinh ra tôi đó, thì cái con người của tôi đó, nó đã có những cái mầm mống về cái tánh tình nó như thế nào, cái này cái nọ đủ hết rồi, từ những kiếp trước rồi, nó nằm trong đó rồi, cái blueprint đó ở trong đó rồi, là cái blueprint đó là cái khuôn mẫu đó. Tôi muốn nói cái blueprint là cái khuôn mẫu đó là như vậy. Tức là cái mầm mống, tất cả những cái mầm mống có của một con người đó xuyên qua cái quá trình của những kiếp trước và cái dự định của cái chân thần của mình đó, định là trong kiếp này mình được làm cái gì. Ví dụ như trong kiếp này là tôi là cái người mà tôi dự định tôi tiếp tục học hỏi cái giáo lý của Minh Triết Thiên Liên, thì tôi sẽ dự định là bây giờ tôi sẽ trả quán này, tôi gặp người kia, tôi gặp hoàn cảnh này, tôi tụ tập lại hết, coi có nhân duyên đủ hết, thì bây giờ mình mới lo nữa là nên sinh vào trong cái gia đình nào. Bởi vì lựa một sinh vào trong một gia đình nó có nhiều cái quan trọng lắm. Bởi vì một em bé mà sinh trong một gia đình đó là cái em bé này chịu hoàn toàn ảnh hưởng của cái gia đình này cho tới khi từ 5 đến 7 tuổi. Và cái sự mà giáo dục và cái hoàn cảnh gia đình đó, là cái mấu chốt nó vô cùng quan trọng cho cái người trưởng thành sau này. Thì cũng thấy đó là một cái cây nó lớn lên được hay không, một em bé mà nó trở thành một công dân tốt hay không, là do cái sự giáo dục trong hoàn cảnh môi trường của mình. Môi trường của mình nó phải tốt, nó phải hướng dẫn như thế nào thì em bé nó sau này nó không có cái cơ hội để trở thành một công dân tốt, trở thành một cái người mà công dân được. Chứ bây giờ mình lựa một cái linh hồn sinh vào trong một cái, tôi lấy một cái ví dụ là gia đình cùng tính Hồi giáo thì suốt ngày đó nó chỉ dạy là với em bé là chặt đầu, nó giết người thế này thế nọ, thì làm sao mà nó có thể nó phát triển để trở thành một cái người bác ái hiền thai được, thấy không? Thành thử là trước khi mà đầu thai là phải có cái sự xem xét về các cái tất cả những cái nhân quả, tất cả những cái dự định của mình trong kiếp tới mình định làm cái gì thành chắc hết, rồi lúc đó mới sử dụng trở lại những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm của những kiếp trước xuyên qua cái nguyên tử, cái nguyên tố căn bản của cái cõi đó. Và khi cái nguyên tố căn bản của cõi đó mà được phóng xuống rồi đó, thì cái trong giáo lý tông truyền và tông tiên học gọi là nguyên tử căn bản hồng trần. Thì cái nguyên tử căn bản hồng trần này đó, nó kêu gọi, nó thu hút tất cả những cái nguyên tử mà kiếp trước mình đã dùng kêu trở lại, thu hút lại để mà tạo thành cái thể xác. Tất nhiên là trong khi mà tạo cái thể xác đó thì trong cái con người của mình nó có thể có tỷ cái nguyên tử ở trong đó. Thì trong những nguyên tử đó có những cái nó thuộc về những cái nguyên tử mình dùng của kiếp trước, dùng kiếp trước trước, và có những nguyên tử nó liên hệ đến cái khoa học nó gọi là gì nhỉ? ADN phải
không? DNA.
DNA rồi, cái DNA của cha và mẹ nó kết hợp lại thì là nó mới thành cái thể xác của mình. Đó. Cái công cụ mà gọi là đầu thai mà cấu tạo ăn của nó, cái thể của mình á, nó cả một cái tư tưởng nó có thể nó ai gọi không đi học tôi liền là ai gọi tôi thì xem con ai gọi
đâu có đâu
không
có mặc kệ nó, anh có mặc kệ nó đừng ngay.
Tôi nghĩ là có thể là Tô Thảo hay là ai ai hoặc là gì muốn gọi cho.
Không, Tô Thảo đang ngồi trên này.
Ngồi này. Không biết ai lại gọi tôi.
Để tôi coi tôi áp xem được ai.
À, chị xem ta.
Đây chỉ có Lê Ngọc Anh thôi à.
À, chị coi người nào online thì chị áp luôn được.
Lê Ngọc Anh áp luôn bị BT rồi. Anh hợp bữa nay là không thấy, hôm qua anh đã hết.
Ok, giờ nó tiếp cái đó. Thì tất cả những cái yếu tố đó, nó anh kết hợp lại. Mình nên nhớ rằng đó, chân thần của mình quyết định cái bộ mặt và những kiếp sống và những cái bài học của mình. Đó là trên phương diện chân truyền nhé. Còn phương diện mà công truyền thì nói, ông Nam Tào bắt đầu, ông ghi tội ở trong hai vai, mình cũng ghi này nọ rồi. Khiến cho mình phải trả quả gì đầu thai làm sao là ông ta Nam Tào bắt đầu, cái đó là giáo lý công truyền. Giáo lý chân truyền thì là mọi việc là do chính tâm mình, tức là chân thần của mình quyết định hết. Cái này quan trọng lắm, cái câu này rất là quan trọng. Mình hiểu được cái đó thì mình mới biết là thế nào là tâm tính, thế nào là tu theo thiền môn và tu theo kiểu gọi là đốn ngộ thay vì tiện ngộ, thay vì tịnh độ tông, thay vì huyền lý học. Nhưng mà cái cách hay nhất vẫn là phối hợp vừa phương pháp của tâm và phương pháp của trí, tức là huyền lý học và thiền tâm, thì nó dễ, nó giúp cho mình đi mau hơn chút.
Nếu vậy đó thì là mình nói là cái khuôn của thể xác nó hoàn toàn là không có phải là cái thể phách. Tại vì tôi thấy cái thể phách nó chỉ toàn là cái chất khí rồi nó bao quanh thể xác.
Tôi nói rồi đó, cái chữ thể phách không khuôn là cái chữ đó là thể phách, nhưng cái ý họ là khuôn mẫu. Còn cái thể phách mà mình dùng trong cái lúc học mà mình cứ cãi nhau trí tuệ lên thì cái thể phách đó là mình có nghĩa là cái thể phách đó là một cái thể trong bảy thể con người là khác nữa.
Cái thể phách đó đó thì là nó giống như là những chất khí để nó xen lẫn vào trong cái để trong cái cơ thể của mình, thể xác của mình để nó chuyên trở prana thôi.
Đúng rồi. Đó là cái lý do đó đó mà trong bảy thể của bà lão kia đó thì bà có nói là một trong bảy thể là thể tinh lực, là thể prana. Nhưng mà trong lối sắp xếp đó thì nó cũng không có, nó chưa có chỉnh, là bởi vì cái prana đó, cái thể prana đó nó chỉ giúp cái tinh lực, giúp cho thể xác nó khỏe mạnh thôi, chứ nó không dùng, nó không thể dùng cái thể prana tách rời ra cái thể xác để mà mình, cũng như là mình muốn xuất vía mình dùng cái thể vía mình xác mình xuất đi này nọ thì cái prana này nó không thể làm như vậy được. Thành ra dùng thể prana là một trong bảy thể mà đứng trên cái phương diện mà có thể tách rời cái thể đó ra để mà xuất hồn xuất vía hoặc đi đây đi đó thì không có được. Bất cứ một cái thể nào mà tách rời ra khỏi đó thì con người sẽ chết ngay lập tức. Bảy thể phải nối liền rất chặt hoạt động chung với nhau, không thể tách rời. Tách rời là một cái đó là mình chết ngay.
Bây giờ ví dụ như là xuất vía chẳng hạn, nó vẫn còn cái sợi dây nó nối với thể xác để có chuyện gì là bao nhiêu liền.
Đúng vậy.
Thế mà nếu mà bảo rằng cái thể phách mà nó xuất ra đó là nó phải kèm với thể vía chứ nó không có vấn đề nó chạy đi một mình được, tại vì nó đâu phải cái thể độc lập mà nó cũng
cái này đó thì mình chỉ nên hiểu một cách tổng quát thôi, đi sâu vào chi tiết nữa đó thì nó sẽ đâm ra rắc rối, sẽ đâm ra là tranh cãi nữa.
Mà nó cũng không thể nào mà lấy hết ra khỏi thể xác, vì nó ra khỏi thể xác hết tất cả là thể xác không chết liền.
Đúng vậy, không có ra na là thể xác tiêu ngay lập tức.
Cho nên chỉ có thể là một phần nào của cái thể phách nó đi theo thể vía để nó xuất ra. Như trường hợp mình nói là có những cái vị mà thần tiên mà đi đánh nhau á, xong người là về bị thương, chặt tay chặt chân, về nhà bị đứt lìa đó. Người ta có dính ra một mớ cái thể phách mà mang ra. thế rồi họ chặt tay chặt chân về nhà, rồi cái người nằm đó bị thương nặng.
Thì như vậy đó thì có thể là hôm nay mình hiểu nó rõ hơn một chút, là cái thể xác này nó cái ý nghĩa nó khác, nó chỉ là cái khu mẫu của thể xác, hay nó đúng hơn là cái sinh lực của thể xác nhé. Rồi
thôi, bây giờ mình qua tự do một lát đi, trước khi mình học qua cái tham nghiệm thần môn. Giờ tới giờ rồi, bây giờ ai nói mấy chuyện thì nói, anh hai có ý kiến nhiều anh hai.
Cái tự do đó, Phúc hay gửi những cái câu hỏi đó thì rất tốt. Một lần nữa là cầu văn đấy là Phúc hỏi lại rất tốt. Thứ nhất là nó chứng tỏ là Phúc cố gắng học hỏi và muốn cùng sự giúp đỡ những người khác đặt ra những câu hỏi khác. Câu hỏi thì nếu mà muốn bàn những cái vấn đề đó thì bạn, còn không thì mình tự do, ai muốn nói gì thì nói. Bởi vì theo của văn nhận xét đó, thì cái sự nghiên cứu và sự cố gắng của Phúc nó có tiến triển rất nhiều, và khả năng cũng có thể nói là khá cao. Nhưng mà nó chỉ có vấn đề đó là mình phải biết tiêu hóa những cái kiến thức mà mình đọc được. Bởi vì sách vở đó, mỗi một tác giả họ nói khác, họ dùng những danh từ khác, nhiều khi họ dùng danh từ giống nhau nhưng mà ý nghĩa họ muốn nói khác. Thành thử mình phải làm sao mình biết phối hợp và mình tiêu hóa, mình hiểu được cái ý nghĩa của những cái sự khác biệt đó để mà mình đi tới một cái gì mình áp dụng được trong con đường tu tập của mình. Đó là cái tín yếu của mình. Rồi
bây giờ ra tự do này, muốn nói gì không? Anh hai đến đâu rồi? Anh đến một năm năm rồi.
Ai phải nhớ rõ cái gì đầu tiên tạo ra, đó là vấn đề quan trọng nhất. Khi mình phải lắp chúng ta khi được hình hình đó, được hình hình rồi đó, anh em hãy thấy, hãy nhớ rõ cái gì mà nó là một khối lửa đó. Cái lắp đầu tiên chúng ta nó là khối lửa cách đây là hơn 4,2 triệu năm rồi, nên nó là khối lửa. Xung quanh đó chỉ là xung màu lửa, vì lý do đó mà mấy là các kinh sách tệ đà thì gọi là giáo lý tứ truyền của Ấn giáo, người ta đã khám phá ra cái con người đầu tiên á, cái người mà đã tạo ra cái con người đầu tiên mà nói về phương diện, về tâm linh, về thần học á, thì có một thủ tỏ nhân loại. Có gì thì tỏ lên loại thì chính trong kinh doanh các tình pháp giới đến những chuyện nói rõ là có bãi gì thì tỏ lên loại đầu tiên. Đây là mình nói về phía cạnh về thành hợp trước đó. Cái vụ mà thủy tổ đầu tiên á thì cũng nên nói đến những chuyện mà anh chị em coi lại cuốn mà cuốn 4, cuốn 3 nó có bãi. Nghĩa là trong giới cái này là giới lý truyền của Ấn giáo, người ta nói con người có bảy vị thủy tổ căn chuẩn. Bảy vị thủy tổ căn chuẩn gọi là rút Manu. Manu là vị thủy tổ nhân loại, nhưng mà xưa người ta dịch cái bàn tổ. Các chú gọi là tinh bàn tổ, tức là cái cúng tinh mà nói về cái nguồn gốc nhân loại đó. Cái tinh đó là coi lại, không dịch là bàn tổ. Từ ma môn này nó nghĩa chính nó là thủ tổ nhân loại. Trong giới thì người ta nói là có bãi của từng hồn thì có bãi. Bãi cái gì thủ tổ căn chủng tánh, và bãi cái gì thủ tổ căn chuyên chủng. Căn chủng nó gọi là rút ma môn. Nên rút ma môn là những thủ tổ căn chủng. Còn xích ma môn á, nó là vị thủy tổ quy chuẩn. Thì cái vị thủy tổ mà lúc mà cái áo của chúng ta mà thành hình rồi á, nó thì thường nó, cái từ nano này á, thì theo Ấn giáo nó là tương đương như là vị thiền định chân quân á, vị danh sâu hăng.
Thiền Thiên Thượng Đế gì đó mà hồi xưa mình dịch nó nói là thiền định chân dung. Thì vị này tư lượng nó là ngài trăm ngôn trái đất của mình, ngài tạo ra con người của mình đấy, đi ăn cho hắn, ngài tạo ra con người của mình đấy. Mà ấn giác này thì vị cái gì mà thủy tổ đầu tiên của mình nó là gì? À, cái căn chỉnh chính nhất của mình trong cuộc tình hoàng chính nhất đó em, thì cái vị thủy tổ này á, người ta gọi là ấn giáo, cái này là mình người ta gọi là sơ quay, sơ quay dân, sơ quay dân bi quan ngoan luôn. Tức là cái vị thủy tổ này tạo ra cái hình bóng con người trước, sai ra cái hình bóng con người nó bằng cái nguồn lửa. Thì cái sư nguồn lửa này nó bằng cách gì? Nó chúng ta hãy coi lại. Mình biết mà mình sâu xa là đó chính là cái thể phát của cây lắp nha. Cái sư nguồn lửa của cây lắp chính là cái thể phát của cây lắp. Eteris, bốt đi che, Eteris bốt đi mà ốp hết là một cái cây lắp của chúng ta đó. Cái sư nguồn lửa nói là cái thể phát cây lắp đây. Vì lý do đó là cái vị thủy tổ nhân loại đầu tiên là nó tạo ra cái khuôn thể phách của trái đất. Rồi từ đó nó lấy cái cách vị thái này tạo ra cái khuôn thể xác của con người đầu tiên chúng ta. Vì lý do đó tôi thấy anh lợi anh dùng cái chữ mà phách đô mà à, cái đô này anh dịch ra cái thể phách đúng, có thể ảnh cũng là khám phá cái này là đúng ách trang thôi, mình nói là cái hình dáng tướng sáng chứ không phải là cái thể vía đâu, là đúng như là trong kinh sách tôi nói nhiều cái khởi nguyên nhất hay cái phát sinh đúng ngôn tính học càng hơn là nó có thể cái hình dáng tối sáng này chính là vị thủy tổ Sura Dân Bua Mano mình tạo ra cái thể phách đầu tiên của người, lấy cái cách diễn thái của thể phách để tạo ra cái phách của người. Chúng ta biết được cái điều này rồi thì bây giờ chúng ta mới thấy rằng sau này mà chúng ta mà có bỏ cái thể phách rồi chúng ta vào cái tổ diễn thái này chúng ta mới thấy là thuyết giảm mà chính là lớp tin mà đã có kinh nghiệm này và nó mà đã có cải trong cái phần duy chính mà ta nói rằng cái tổ diễn thái chính là cái thể phách cái đó của chúng ta này. Và nguồn gốc nguyên nội giải giật đều do cái thể phát trái đất mà tạo ra không?
Ông trọng ngài ơi! Cái này là tôi biết là đưa sang khỏi đây mới, mà không có đi vào khỏi trái sao?
Có cãi thì đừng có cãi, tôi nói là đã.
Anh nói đi trang giống như mọi lần, anh giống như là một cái đĩa hát, anh quay đi quay lại. Không có đúng.
Tôi mới nhắc lại rõ ràng bởi vì cái tư văn như bố ba này nói là làm những thứ tổ tạo đó, có thể bắt con người đấy. Hả mình cứ nói, còn chỉ chắc là nó không được để cho xã hội. Coi lại đi, chứ đừng có cãi. Thì coi lại coi nó cái lý hợp lý thì mình làm, còn không hợp lý thì thôi để đó rồi mình nghiên cứu lại. Mình không tin học. Nếu có cái chuyện cãi đó là làm tôi nắm sừng lên cái tôi thua vậy đó. Nó rõ ràng như nhau, còn cãi gì nữa. Tôi nói có sách chứ không phải nói không có sách. Nếu mà tôi nói sai thì giờ lọt ra cái cuốn mà giáo lý lý trường mà cuốn cuốn mà cái cuốn làm cuốn thôi cuốn thứ ba đó, thứ ba mà nói gì mà cái phát sinh đúng lên tưởng học đó bởi vì anh đi học nói là một phần học chứ tôi nói cái thứ gì hết rồi á. Anh lợi lắm rồi, anh dạy là khẩu nguyên thuyết mà cũng nó không có cái thuyết nói là ta sinh lý nhân tỉnh học. Chưa? Thì phải là, tôi nói vậy đó, thì đừng có cãi lộ cãi bởi vì người kiến thức của mình phải suy nghĩ trước. Bởi vì thành ra thì mình lộ cãi người ta, mình làm cho người ta, mình nổi cầm lên rồi mình thôi. Tí mình nổi cầm là thua thì cãi ngã.
Người
đúng
không bao giờ được phép nổi chung, nhất là nổi chung tăng cao của mình là càng cao cái.
Bởi vậy chứ mà nhưng mà giống cái tư tưởng mà chị mạnh quá thì chị làm nó nói thành lên cái này nó tôi thua thì
thôi. Thấy đó tôi nói nhẹ nhàng cái gì thấy anh nói mạnh thôi à, tôi đâu có nói mạnh.
Nói tôi nói cái từ cái nguồn gốc của mình thì phải coi lại. thì lúc bây giờ nếu mà có bãi như thủy tổ này thì con người có bãi thể. Nói là hả có bãi như thủy tổ nhân lợi thì tất nhiên là con người có bãi thể. Và cái thể thất là cái thể đồng tiên của con người. Con nói một câu vậy đó, anh em chấp nhận hay không?
Thể thất là thể đầu tiên của con người. Thể đầu tiên của con người trước khi xuống trần đó là cái thể của the body. Rồi từ đó mới tạo ra cái thể trí. Rồi từ đó mới tạo ra cái thể biết. Chứ không phải thể thất là thể đầu tiên.
Tự không có tội cũng trở lên rồi. Hôm nay đã nói hồi xưa, còn có tụi sách nói gì ra.
Bây giờ ý kiến một phút thế nào?
Không, ý kiến của con là hôm nay đã nói cái hồi mà cái đất mới hình thành á, còn có tụi nói gì ra cái con người mà được hình thành một cái điều thể đó. Còn hôm nay đã nói là cái đất mà mới hình thành hồi xưa, lúc mà cái đất mới hình thành con người
cái đất mới hình thành thì cũng những thể cao hình thành trước rồi rồi mới tới những cái thể thấp từ từ bầu A bầu B bầu C rồi mới tới bầu D của mình, chứ không phải đùng một cái có cái thể tách sẽ có cái đất.
Câu hỏi của Phúc đưa cho Phụ Diệp thấy đó, thì Phúc muốn để bên đó họ trả lời, muốn bàn ở trong này không hay là cứ để bên kia trả lời đi nữa.
Đã
nói tối vậy không? Okay. Vậy cái phần tự do mình tiếp tục cái đây cũng được. Tôi thấy về vấn đề mà bàn về thể pháp cái này nọ đó thì người nào muốn nghĩ sao thì bây giờ cứ giữ đi, tại vì có nói nhiều lần cả chục lần hay cả triệu lần này nó cũng vậy thôi. Thành ra thôi bây giờ mình bàn cái chuyện khác đi, còn không thì chỉ tiếp tục cái phần chuyển những mức thánh thơ gì đó. Ok.
Thì là quá thân thiện hơn môn. Thì tôi đi kiếm cái bài thân thiện hơn môn à, để coi kỳ kỳ trước mình học tới đâu rồi. Thân thiện hơn môn. Thôi thân à. Đâu phút là post vào đây coi. Ok, bây giờ qua tới bức thư số thứ tư. Thư thứ tư của thân thiện hình môn, tôi đưa copy để dán vô. Bây giờ tôi đọc nha. Bức thư thứ tư sử dụng thánh ngữ khi tham thiền. Một, những định đề cơ bản. Hai, hiệu quả sáng tạo của thánh ngữ. Ba, hiệu quả hủy hoại của thánh ngữ. Bốn, cách phát âm và sử dụng thánh ngữ. Năm, hiệu quả của thánh ngữ đối với các luân xa và mối hạ thể. Ngày 19 tháng 6 năm 1920. Đề tài tần bản hôm nay thật là sâu xa và quan trọng đến nỗi nếu khiến các bạn e ngại. Không muốn xem xét thêm nữa thì đó cũng là lẽ tự nhiên. Dù cho có nói bao nhiêu về vấn đề này chúng ta cũng chỉ trả nên vòng ngoài của nó mà thôi. Những điều không được nói đến thật quá đối sâu rộng đến mức những thứ chuyện sau đây chỉ được xem là một phần rất nhỏ. Những định đề cơ bản, trước hết tôi tìm cách xác lập vài định đề cơ bản. Những định đề này dù đã được biết nhưng những khái niệm tri thức vẫn còn quá sâu xa, khó có thể thấu đáo dễ dàng. Có 5 loại định đề loại này, trong rất nhiều định đề mà các bạn chưa có thể hiểu được. Chính những định đề này lại dựa trên những sự kiện cơ bản, tất cả có 7, mà các sự kiện này vẫn chưa được hiểu biết. Bà Blavatsky đã kể đến 3 sự kiện khi bà phát biểu những điều cơ bản trong giáo lý bí nhiệm. 4 sự kiện vẫn còn được giữ kín dù rằng sự kiện thứ 4 đang bày tỏ phần nào trong việc nghiên cứu khoa tâm lý học và khoa tâm thần. 3 sự kiện cơ bản còn lại sẽ được đổ lộ trong 3 cuộc tuần hoàn sau. Trong cuộc tuần hoàn này chúng ta sẽ hiểu được điều cơ bản thứ 4. Những định đề đó như sau. Thứ nhất, tất cả những gì hiện hữu đều dựa vào âm thanh hay dựa vào thông ngữ. Thứ hai, sự phân hóa là do kết quả của âm thanh. Thứ ba, trên mỗi cảnh giới, thánh ngữ có một hiệu quả khác nhau. Tùy theo âm điệu của thánh ngữ hay sự rung động của âm thanh mà việc kiến tạo hay phân hủy được thực hiện. Thứ tư, thánh ngữ tam phân có 7 âm khóa. 7 âm khóa này đều có các âm phủ riêng. Thấu hiểu những sự kiện căn bản vừa kể, chúng ta sẽ được soi sáng rất nhiều khi dùng thánh ngữ trong tham thiền. Từ khởi thủy, lúc mới sướng lên thánh ngữ, ba hơi thở nguyên thủy với 7 âm thanh của chúng. Mỗi hơi thở cho 1 trong 3 thấy cơ thể.
âm điệu đã khác nhau và các âm thanh cũng đã được nâng lên theo một âm quá khác rồi. Trong thấy cơ thể một sự hoàn thành hơi thở thứ nhất là sự nâng lên tột độ huy hoàng của nốt pha. Đó, nhớ thấy cơ thể một đó là nốt pha, là nốt căn bản của thái dương thể hiện nay, là âm điệu thiên nhiên biểu hiện của sau đây dương hệ một và là thành thái dương hệ hiện nay. Nốt đó đã có sẵn và phải được bổ túc bằng nốt thứ hai của thái dương hệ thứ nhì hiện nay. Tức là trong thái dương hệ một đó thì sau khi hết cơ thở thứ nhất thì mới ra nốt nốt xa, mà nốt xa sẽ là bắt đầu của cái thái dương hệ hiện nay. Và nó sẽ đi đến một cái nốt khác thì nó chấm dứt, nó là nốt thứ nhì. Tuy nhiên nốt này vẫn chưa được tướng lên đầy đủ hay viên mãn, và mãi đến cuối đại chu kỳ nó cũng không hoàn tất. Hiện nay Đức Thái Dương Thượng Đế đang tướng nó lên và nó ngài ngừng hơi thở đó, thì toàn hệ thống Thái Dương sẽ hoàn toàn tâm biến và tâm tối. Đó là dấu hiệu chấm dứt cuộc biểu hiện Thái Dương hệ, là Đức Thái Dương Thượng Đế đang tướng nó lên mà đang tướng nó lên, tức là đang tướng cái nốt thứ hai đó. Trong thấy dương hệ hai là trong hiện tại âm quá không thể được tiết lộ, thì cái nốt đó không được tiết lộ. Đó là một trong những bí mật của cuộc điểm đạo lần thứ 6 và không được phép tỏ bày. Trong thấy dương hệ 3, nốt thứ 3 cuối cùng sẽ được thêm vào những nốt căn bản của các hệ thống 1 và 2, và lúc đó sẽ có những gì? Sẽ có nốt tránh thứ 3 của phần ngã Đức Thượng Đế được thành tựu viên mãn, tương ứng với nốt tránh thứ 3 của tiểu vũ trụ là phần ngã con người. Mỗi nốt cho một cảnh giới, chúng ta được biết rằng Đức Thái Dương Thượng Đế trên những cảnh giới vũ trụ đang giải quyết các vấn đề khó khăn của thể trí vũ trụ. Ngài đang hoạt động trong thể xác, tức là Thái Dương Hệ. Ngài được phân cực trong thể cảm dục vũ trụ và đang phát triển thể trí vũ trụ của Ngài. Tiểu vũ trụ là con người trên các cảnh giới của Thái Dương Hệ này cũng vậy. Khi nhận thức được sự tương ứng này và áp dụng một cách khôn ngoan, chúng ta sẽ được rơi sáng. Khi dùng thanh ngữ trong thăm thiền, thái dương hệ 1 tương ứng với thể xác, thái dương hệ 2 tương ứng với thể tình cảm, thái dương hệ 3 tương ứng với thể trí. Việc nghiên cứu thanh ngữ hay âm thanh trong sự hình thành ba thái dương hệ này sẽ giúp chúng ta sử dụng thanh ngữ trong việc tạo lập thể trực giác bồ đề và tinh luyện cảm ngã. Bây giờ mình nha, việc của mình là mình phải nghiên cứu, nhưng mà trong này không có chỉ rõ nghiên cứu như thế nào, vậy thì mình phải tự nghiên cứu thôi. Giờ đây chúng ta hãy chia vấn đề sắp bàn thành 4 mục và sẽ nói thêm từng mục. Thứ nhất, hiệu quả sáng tạo của thánh ngữ. Thứ hai, hiệu quả quỷ loại của thánh ngữ. Thứ ba, cách phát âm và sử dụng thánh ngữ. Thứ A nhỏ trong các nguồn cá nhân, B nhỏ trong công tác tập thể và giáo đoàn, và kê nhỏ cho một số mục tiêu đặc biệt. Thứ tư, hiệu quả của thánh ngữ đối với các thể và các luân xa và hiệu năng của nó trong việc tạo sự chỉnh hợp với thiên nhân. Đó là hết cái ngày 19 tháng 6. Bây giờ tới đây có ai muốn bàn gì không? Thánh ngữ này đâu có nghĩa là thánh ngữ ôm á. Thầy nói thánh ngữ tam tâm có 7 âm khóa. Thường thường nó như on.
Thử ở trong đó còn có nói gì về thánh ngữ on cho nó.
Không biết nữa. Thầy không có nói thánh ngữ on gì cả. Thì nó thánh ngữ thôi, rồi hiệu quả là kiến tạo và hủy hoại. Cái ngày hôm sau là nói về các hiệu quả thôi, cũng không.
Ở Việt Nam có cái tình lợi nè. Việt Nam thì có gì thì nóng đang được hỗ trợ của một số người nước ngoài đó, về hướng dẫn cho những cái cách mà phát âm đúng người nói, cũng như là sử dụng một ánh sáng họ tự nhiên ra cái hay quá, thành ra tôi có một chút có tâm điện một buổi về và
chú có thể nói thêm chi tiết không? Chứ hôm nay họ làm những gì?
Bữa đó thì do thì ta làm cái việc phải giới thiệu một số cái tấm tự mà có thể thấy nó được đầu cũng là đọc ở các tầng số ký tự nào đó từ theo cái trình độ của thường ký tự á, còn không đọc theo thì rõ ràng cái rung động nó tác động rất là tốt hơn cho thể thành. Thì biết gì đó thì có một số cái hơi mà tỏ và hơi bị cái tâm thức hơi xuống mà rõ ràng qua lúc đó thì rõ ràng nó có sự là con người nó thân nhẹ hơn là thân tiếp thu được một số cái kiến thức nó tốt hơn là trước đó. Cái giải đó là
thì tất cả mọi người đều cùng đọc một dòng với nhau hay là mỗi người đọc mỗi khác? Tức là bây giờ ví dụ như là theo hướng dẫn ông ấy đọc lên cái rồi tất cả lớp đọc theo hay là sao?
Không, tất cả các khi mà chỉ từng người đọc hoặc ta đọc lại được sao cho đúng với cái trường số đó thì nó mới có sự hồn ở được.
Vậy tức là Phúc có đến gặp ông đó xong nó chỉ cho Phúc đọc xong khác hay là sao? Làm sao mà Phúc có lưu ý thủ như vậy, Phúc nên thu các đọc thánh ngữ xong rồi mang về cho mọi người nghe nhá.
Có thì để cái gì bữa nào mà phát lên mọi người nghe.
Đây giờ gửi qua email đi.
Vấn đề đọc mấy cái thánh ngữ đó thì ông đó là người ở nước ngoài thì ổng là thuộc, có biết là thuộc về cái tổ chức hoặc cái nhóm nào không? Những thánh ngữ ông đọc là những cái thánh ngữ gì? Chắc là của bên giống như bên thánh ngữ mà cậu Hòa hay đọc ngày xưa đó hả? Hay là khác?
Mình làm cái người đổ ông bảo sống ở nước ngoài cũng lâu lắm
rồi. Rồi bây giờ tôi đọc tiếp thế này. Anh hai có muốn nói gì không anh hai? Nói về thánh ngữ, thánh ngữ
này. Cái thánh ngữ này thì mình mong ra Mantra vừa ra đó, không như vậy là Phúc đã gặp được một anh Duy Huy về Mantra ở bên Ấn Độ hồi qua hồi tuần đó. Nhưng mà coi chừng nghe cái Mantra vừa ra này, nó có những cái câu chú mà nó thi về thần chánh mà cũng có những câu chú về thần tà nữa nha. Nếu mà anh này có thần thân thiết thực độ thì nói là thử về tà rồi đó, Mantra vừa ra thì nó thật.
Tôi thấy
khỏe
người mà thấy là tốt rồi.
Như vậy là nó phải chấm như vậy đó ha. Nên là có thể là do tại vì trường hợp làm cho Phúc khỏe đây, Phúc thấy mình nhỏ quá cái làm đệ tử ổng, ai về ổng là mũ đỏ là cái kẹt. Mũ đỏ là kẹt đó, mũ đỏ là hình hợp.
Có thể vì anh hai lần sau đi chung với Phúc đi không á thì anh hai có thành kiến nhiều quá.
Ừ, có cái chuyện là thầy pháp rồi chưa, bây giờ nó còn lại nhưng mà nó đến độ là vô số, đó là có thể là đa số là những gì pháp sư và tài thực nhiều đó. Mà cái anh đó mà hôm qua đây anh chuyện đó đấy, mình đã coi chừng lại, mình các bạn phải mở dây thành ra, đi ra ngoài là mình phải cẩn thận ghê lắm, không? Nó tưởng như mình thấy là cái nó đúng được khí trạng này, nên là có khi nó rồi đi sâu vào rồi mình mới thấy, còn mới vô là thường thường người ta giữ giữ mình cái hình vô diễn cháu. Thành ra cái người thân học thì phải cẩn thận ở chỗ đó, bởi vì chính thân học là khuyến cáo chứ không nên coi chừng về mong ta vô ra hà ta vô ra với kim bằng la da vô ra khâm đa lên vô ra. Nó tức là cái những cái pháp môn mà nó khai mở đường quá hội thì pháp môn mà nó dạy nó tập cho người ta sống lâu để làm cái gì. Sống lâu giỏi lắm, 800 tuổi con mình cổ cũng chết à. Có nghĩ ý nghĩa là không đâu, gọi là mình có thần thông phép tắc khô phong quán vũ rồi cũng chết à. Là chính là học những cái rõ đúng theo là nhé, người ta học mình phải suy nghĩ gì đó nha. Ba cái pháp môn đó là không nên coi, phải cẩn thận, hết sức cẩn thận thì đừng để không thì mình nó tuổi trẻ bồng bột rồi cái thấy người ta rồi thấy người ta sao dở quá hay quá, người ta làm cho mình khỏe mạnh hay làm cho mình có những cái khả năng thần thông nó phá lên vô là dính cháu. Thành ra về mang tay vô ra phải cẩn thận, hết sức cẩn thận. Hai ta đưa ra cũng vậy, hai ta cũng đưa ra cũng vậy, phải hết sức cẩn thận. Chứ mình đừng nói cái gì nó nhỏ, mình có hồi xưa đó tôi muốn ra chính là trong hội thân học mình cho anh cái ông Trần Thị Chú Lúa, ông Tư Thích Thị Chú Lúa, ông này là chuyên viên thì hai ta đưa ra, mà ở trong thân học mình đó. Mà chính là những cách thân học giáo lý tiền của ổng đưa ra hỏi là cô lấy thì giữ. ông cũng sư phụ vậy chứ còn vương ghi hai ta ổng dỗ trị bệnh hết rồi. Nhưng mà rồi ổng hồi đó biết không, bởi vì ổng với ông Thương đó, tôi với ông Thương thường thường tới ổng học mà ổng dạy học trò về hai ta dỗ lắm, ổng có cái trung tâm này dạy về hai ta ở đâu bên cánh cũ đó. Nhưng con dưới ổng quên luôn những người mà dạy gì hai ta bên Pháp á. Hồi đó cái bà đi ra đen gì đó, rất là đen gì đó. Cái ổng mời qua ngay để mình vô hội thăm học để biểu diễn là bà hãnh đồng. Để hai ta vô ra người ta đã cấm lên hậu chánh, người ta đã cấm rồi, ổng đen không đen vô biểu diễn luôn hội không có được không? Thành ra ổng bóng ngại cho ổng, thành ra ổng cũng biết là bởi vì ổng về hai ta vô ra ổng phải không? Nhưng mà ổng là nghĩa là cụ chào chứ mà hủ chứ là phải, nhưng mà tiền cụ của cái hội là từ lúc mà bắt đi có từ lần nữa ổng lạc hội là ổng vô ổng là tiên trưởng chứ bọn xẹp với tư ở mặt tư á, mà ông này giỏi lắm, hồi đó cũng biết đôi mê của tay hồi xưa, thành ra ổng làm thư ký ở bên trong kia á, ổng về ổng ở dân mặt lương mà lên trong cái kia làm thư ký làm chính phủ ở trong kia, rồi ổng về chứ ổng ở kia về bên đây em vô hội đang mặt á. Mà ổng xuyên, ổng có lẽ qua công chia rồi ổng học được hai ta đi ra cũng mấy người đứng lộn, thành ra ổng giỏi lắm. Ổng dạy nhiều người cũng mới học trò ổng lông lắm thấy không. Nhưng mà rồi cuối cùng đó, tôi với anh Khương lại thăm ổng, ổng chết rồi, trước khi chết rồi. Ổng cũng không ai trả giữ lắm. Trước khi chết rồi ổng đi qua chút tép rồi cho ổng hát. Anh chơi hổng là ổng trai ổng nữa, là chả lắc rồi, đừng chả rồi. Ông vô đi là hạ ta mà cho ông thích hình yêu của tôi, cho sợ nghĩa gì đó. Nó ăn về đây không? Nó sai dữ vậy đó, mà đi sai rồi nó sai luôn à. À thầy ổng chưa là giống như Đức Phật Hồng Tương là chọn hai tay lưu ra rồi. Nhưng mà Đức Phật cùng quay trở lại cho ông này đi luôn. Ông kia là tay luôn, nhưng mà không biết rồi. Giờ sau ngày sau tiếp sau ổng sao chứ. Thì khi mà chẳng lớp lại nữa. Tôi nghĩ các bạn trẻ nhớ cái điều đó là tôi nhắc lại những việc thiền bấu của mình gây lớp lại nhiều lắm.
Nay có nhớ chuyện mấy anh trong hội trong thiên học là lúc trước mà đi qua ông Tám thì vô vi rồi tập về
hiện tại đây là ai làm đó ở đây nè đó rất dài đó, ta vô duy rất dài nhiều lắm em, mà chính nhưng mà bởi vì mình vô duy á, họ phải không học mà không đi học á, không đi học ở bên vô duy rủ mấy người thất học qua bên đó nè, hồi đó tôi biết không, anh Hà Tố Thượng á là anh kỹ sư, anh này kỹ sư cũng cụ tùy cụ mà nói mà hình như ảnh vô hội xa tôi mà 60 tôi vô năm ấy là nhưng mà ảnh già lắm, ảnh là kỹ sư mà ảnh là cái là ảnh là cấp cái quyền sắc lợi là ảnh á, anh Hà Tố Thượng á, anh là anh của bác sĩ Hà Thị Hưng, Hà Thị Hưng đó không, anh Hà Thị Hưng cũng vô hội nhưng mà bác sĩ là anh này anh Hưng này ảnh bác sĩ mà ảnh chỉ coi tôi viện không à, chứ anh mới cho người bác sĩ họ người kiến thức họ không nghe anh người thường nói đó, nên ảnh cũng vô hội đó, anh Hà Thị Hưng với ông bác sĩ, còn anh Hà Tố Thượng này ảnh kỹ sư á, nhưng ảnh già lắm, hồi đó ảnh tám phải mấy 80 tuổi mới năm mấy 40 rồi đó, nhưng tôi nhỏ ảnh rồi nhưng mà chưa liên hệ với nhau mà tôi riêng mà cũng là anh nè, cái ảnh á ảnh vô hội đó. À, tự nhiên mà ảnh là ảnh biết rồi bên anh Tám Dương Thị Hạnh biết cái anh Hoàng ảnh ảnh tư của ảnh mà mới đó nhiều mới nhiều nhiều văn tên đó anh Hồ Văn Em nè à, cũng anh Hồ Văn Em trước là theo anh Tám đầu thì vô hậu thân học để nghiên cứu mà nhưng người sau đó là vô cái trung độ tôi nữa, anh Hồ Văn Em muốn giỏi lắm, anh giàu lắm, còn ảnh là dân nhân người Bắc nữa, ảnh là dân nhân miền Bắc mà vô năm tư trước năm tư nữa là ảnh vô lên mà ảnh giỏi là ảnh về ảnh có mở ảnh là mở ngân hàng đầu ở Sài Gòn ngân hàng ảnh giàu lắm, thành ra mở cái thuyền đường anh ở bên cầu Sài Gòn là anh Hội Em làm tám á ha, thì lúc đó thì nghe là anh họ tôi thấy là có bên bên chi bộ liên có mấy cô tưởng qua đến tôi thì tôi thấy ở bên thợ trong họp là vô mà tôi khó quá thì mới vô phải ăn cháo trường rồi ha. Anh ca trường 2 năm thì còn phải thể hiện gì đó thì vô đó mà học mà bên mà trong cái trạo diễn của mình á cái mà trong trường của mình không có dạy à, không có dạy mà thì cho tiếng châu dạy toàn là pháp tư bắt lên hết dạy rồi là thành công rồi ở ra thì sau này á chính là sau này thanh thiên liên á ở trong trường nó muốn thanh thiên liên nó qua cái vấn đề là phải thiền thì thấy mùa ôn là thì sau này thanh thiên liên nó dạy đó là nó hơi thiền hơi đúng chút, còn xưa là lập hạnh tâm cứ có thiền ngộ gì đâu, lo lập hạnh nếu là nó tự nó người nào mà không có hạnh thì kể tới sau rồi cho ta mình cũng mong tối chứ nó làm hạnh học về về rồi là niệm tánh ra không về lực độ ba la mặt ta về mà khi mà lực hạnh là lo cái đó trước rồi thành ra hồi xưa ông là mất tự nhiên mà chính là ở bên hậu tránh hồi xưa cũng vậy. Đây, những cái thơ từ những cái bức tín thư của hội của trường nó gửi về đó gửi bắt đây thì chỉ toàn là nói về chuyện vấn đề là hạnh với học ra tính thọng không mà đó nó vậy đó, còn cái mà dụng mà bên dân luôn đó chính là anh Hà Tây Hùng là anh qua anh đến tôi cái anh đâu á anh đi ngồi thiền ha cái à là anh cỡ tôi vui lắm, hồi đó có đủ coi những cô bích rồi tôi bốn năm cô cũng qua mấy lần như tôi thiền với anh Hội Em á, cái ông ngồi thiền tôi qua là cái ông hồi tôi làm chi tôi đứng từ gọi thì là cái ông cỡ vui lắm ngồi thiền cái nhá à ông đứng ngồi thiền cái à cái thằng từ giờ không còn chút cái mình chuột cánh chuột cánh mấy lần kính chơi nghe mấy đầu là kính chơi nói chung đó với lại anh nghe nói qua cẩm là thiền đi rồi lúc bây giờ mà thiền thiền bên đây đi là thiền giờ về tới đó mà tức là vào 11 giờ khuya đó ha là tới giờ tới ba đó nhưng giờ đó mà thiền mà giờ đó là tôi thấy rồi sau này tôi thấy nó vui sướng ghê đó là bởi vì tôi sáng quá chính cái thiền tôi nói cái giờ đó là cái giờ mà nhà có thể tiếp xúc với các nhân linh cổ tình giới dữ lắm rồi nó ha người đa số vì cái gì cái thiền cái giờ đó nên đó cái thể lý của chúng ta mà mất cái sinh lực chúng ta mất rồi lắm rồi cái lần ta yếu rồi cái thời gian các nhân linh nên như mặc dù vì lý do đó mà thiền vào cái lúc một giờ là chính là giúp cho các nhân linh mặc dù rồi người ta bị tẩu hỏa mặt ma rồi cái đó nó thành ra các nhân linh đi vô ra rồi con người ta dễ lắm như thiền thì nó thích nhất cũng dễ mà bởi vì nó tiếp xúc với trực tiếp với cõi thượng giới mà cõi Samaloka mà nó thành ra nhân viên họ thiền về đó là mục đích là để họ thích nhất à. Nhưng mà đa số cái nhiều người thích nhất là tôi hỏi lại thích nhất để một chơi thôi về đi thăm bạn bè sống chết không chứ ở đó tôi qua anh Hồng An á. À đó anh là tôi cũng qua chơi với tôi đúng á, qua nghiên cứu cho đúng á, nhưng mà anh cũng ngủ tôi ra nghe không. Hôm nay là anh cũng ngồi thiền á, có cái được, có một buổi thiền riêng lắm. Cái tâm là tôi khám phá được mà cái thiền mà không ngồi mà không ngồi thiền mà bị chuột cắn là bởi vì hồi xưa là không có chứ họ ở nhà quê là không ăn chuột gì luôn. Chúng ta chỉ cho tiền ở bị chuột cắn là chết mới điện thoại cho nó. Còn cái cắt nhân linh thuộc á, nó xuất hiện ra bởi cái thiền thì thường mình thiền rồi đó. Vào cái loại giai đoạn mà khi mà từ tập trung định trí mà qua giai đoạn thiền là bắt đầu cắt cho mình cái xuất hiện mà nhất là anh mình ăn con gì là con đó nó vào nó phá mình đi nó mà nó khó rồi đó nó mới giỡn rồi nè nó rồi nó những cái kinh nghiệm là mà tôi biết đâu ra thiền mình chơi gì cái sau này á cái anh hồi nghe anh hồi đó tôi cũng vào bệnh trời ra anh rủ tôi à, cái vợ vô ngồi phòng thiền của anh á cái lúc đó có cái anh mình. Anh Bình này là ảnh ở dưới Lâm Xuyên á, nha, mà kể như là ảnh là cái cốt của Quan Công rồi, gọi là cái cốt đầu rồi nha, làm nhá là làm tử đó, nha. Mà ảnh chỉ sư là ảnh không muốn có chỉ sư đó mà còn đây là vấn đề bị các đồng minh nhẫn lẫn từ cái đó anh tôi qua chào với ảnh là hãy đi làm nhà có quan tâm về rồi nha anh ơi hiện tại là với tụi tôi chơi đó không cái nó cái một trẻ vui lắm cái ngồi thiền với ảnh mà mình có biết nè tôi nó có thiền mà tôi có nói tôi có thiền bởi vì nên tôi có chưa vô thiền mà chưa có tập thiền đó biết sao là vô ngồi chút rồi có vợ ảnh á chị ra tay nghe không vợ ảnh nè tôi nè với anh đó anh Bình á ngồi thiền á tự nhiên một chút á mà thường thường một chút cái là cái cốt và cái dân những là trở về cái lòng quan tâm quan thánh nó vừa nhập xuống ảnh cái nhập xuống ảnh cái ảnh nói anh phát là nó thơ á nó thơ cái là quan tâm người ta mà lại cái gì giảng mà thơ một chút gì nhá cái anh có đứng máy là hình ra khách thì nó là chiếc ảnh chính ảnh tu tạm ra chính cuốn người tôi tiền đạo chính cuốn tu tiền đạo bên vân vân họ biết điều này nè chính cuốn tu tiền đạo rất là ông tám còn lên Việt Nam mình nhưng mà anh kể lại chuyện mà có thể có cái chuyện của tôi với ảnh với anh mình mà nói nè từ giờ từ từ
việc hôm nay thì cũng cải thiện hoặc là chưa, thì tốt cũng xin cải thiện về đây, nó cũng được gần ngay rồi. Thì lại trong hồi cũng không đoạn không mà thành ra tôi đứng với mọi người nghe con người thì chỉ là tham khảo rồi, tại tôi đứng lên xin mà tôi đứng là đưa những cái đế rồi đứng là bỏ đi cái đoạn.
Bây giờ tiếp theo để tôi đọc như là mới tôi đọc, bây giờ tôi đọc trước cái đoạn này ha.
Tôi nó mở nó tu âm
mà tu âm là bây giờ qua ngày 20 tháng 6 năm 1920, hai mặt hiệu quả của thánh ngữ kiến tạo và hủy hoại. Hôm nay chúng ta bàn tiếp vấn đề hôm qua, chúng ta đã chia chủ đề thành 4 phần và sẽ đề cập đến 2 phần đầu. Hiệu quả sáng tạo và hủy hoại của thánh ngữ, tôi chỉ có thể đưa ra vài điều khái quát để đặt căn bản cho việc áp dụng định luật một cách thông minh. Đầu tiên chúng ta nhắc lại sự thực rằng tất cả các cảnh giới đều là hậu quả của âm thanh, trước hết là sự sống, rồi đến vật chất, sau đó sự sống thu hút vật chất đều để biểu hiện và phát biểu sắp xếp vật chất theo trật tự thành các hình thể cần thiết. Âm thanh vốn là yếu tố liên kết, là sức thôi thúc và là trung gian hấp dẫn. Theo một ý nghĩa sâu xa về mặt huyền môn và siêu hình, âm thanh tượng trưng cho điều chúng ta gọi là sự liên lạc giữa, là trung gian sáng tạo, là yếu tố liên kết thứ ba trong tiến trình biểu hiện, đó là tiên thiên khí. Trên những cõi cao, âm thanh là tác nhân của thực thể vĩ đại. Ngài vận dụng âm thanh theo luật vạn vật hấp dẫn cho hai dương thể chúng ta. Trong khi ở những cảnh giới thấp, âm thanh biểu hiện thành ánh sáng cảm dục, là tác nhân phản chiếu vĩ đại ghi nhận và lưu trữ trong tâm rung động của nó những gì thuộc về quá khứ, hiện tại và tương lai, tức là cái mà ta gọi là thời gian. Trong quan hệ trực tiếp với các hạ thể, nó biểu hiện thành điện lực, nguyên khí của sự sống prana và lưu chất từ tính. Có thể giản dị hóa ý tưởng này bằng cách thừa nhận rằng âm thanh là tác nhân của lực hấp dẫn và đối kháng. Bảy hơi thở vĩ đại khi sướng lên thánh ngữ trong sự hoàn thành thất phân cho thái dương hệ này, đức thái dương thượng đế hít vào để thu thập vật chất cần cho cuộc biểu hiện và cho vật chất đó khởi sự tiến hóa trong hơi thở vĩ đại thứ nhất. Hơi thở lớn thứ hai tạo sự phân hóa và thấm nhuần trạng thái thứ hai của thượng đế vào vật chất. Hơi thở lớn thứ ba làm biểu lộ trạng thái hoạt động, truyền khả năng này vào vật chất và cuộc tiến hóa năm giai đoạn có thể tiến hành. Hơi thở thứ tư được sự đáp ứng của một số huyền giai, tức là các đẳng cấp thiên liêng và các đấng đại kiến tạo thấy được thiên cơ rõ hơn. Có sự liên kết rõ rệt giữa hơi thở thứ tư này với huyền giai sáng tạo thứ tư, tức là các chân thần của nhân loại. Nốt thứ tư này của thượng đế có ý nghĩa đặc biệt cho chân thần con người, có hiệu quả độc nhất trên địa cầu chúng ta và trong chu kỳ thứ tư này. Thật khó cho các bạn nhận thức được hiệu quả tương đối này. Nó chỉ biểu lộ khi các bạn hiểu được nó trong hòa âm của cảnh giới thứ tư, cõi bồ đề và cung bốn. Mãi từ khi kho tâm chủng thứ tư đến nay, nốt này vẫn luôn luôn thấm nhuần các dân tộc trên thế giới. Nó tự biểu lộ trong phần phấn đấu của nhân loại để hiểu được lý tưởng hòa hợp và hòa bình, và trong chi nguyện của toàn thế giới theo chiều hướng đó. Hơi thở thứ tư này được đặc biệt áp dụng vào cuộc tiến hóa nhân loại, vì thế chúng ta có âm phủ thứ nhất của thánh ngữ tam phân phát ra nốt rung động đầu tiên và khởi động các bầu trong thế thân hệ hoặc nguyên tử, nó thể hiện ý chí. Âm phủ thứ hai của thánh ngữ tam phân truyền đạt trạng thái thứ hai và đã khiến cho vị chủ thể vũ trụ của cung tổng hợp biểu hiện. Nó tiêu biểu cho tính hỷ nguyên hay tình thương phản xạ. Âm phủ thứ ba của thánh ngữ tam phân khiến cho cuộc tiến hóa năm giai đoạn của chúng ta có thể thực hiện. Nó là nốt căn bản của năm cõi thấp, đánh dấu trạng thái hoạt động hay thích nghi. âm phủ thứ tư của thanh ngữ tam phân là âm thanh của các đẳng cấp nhân loại và toàn bộ âm thanh ấy có thể được gọi là tiếng kêu la của con người. Mỗi âm thanh trực tiếp khiến cho một cung biểu hiện với tất cả những gì. Đến cùng với cung đó, mỗi âm thanh đặc biệt biểu lộ trên một cảnh giới và là thông âm của cảnh giới đó. Hơi thở lâm thứ năm tự nó có hiệu quả riêng biệt, vì khi vang rồi nó giữ chìa khóa của tất cả, đó là hơi thở của lửa. Nó tạo ra sự rung động tương tự như sự rung động của cõi khí vũ trụ và liên kết chặt chẽ với hơi thở thứ nhất, đó là thông âm của thái dương hệ, cũng như hơi thở thứ ba tương ứng với nốt chánh thứ ba, đó là nốt của thái dương thượng đế. Mỗi hơi thở hấp dẫn thể với ngài một thực thể cấp vũ trụ để giúp những mục đích biểu hiện. Chúng ta có thể thấy phản ánh của phương pháp này trong tiểu vũ trụ. Khi chân nhân gióng lên âm điệu của nó trong tam thơ và chuẩn bị biểu hiện ngay sáng trần, nốt này hấp dẫn xung quanh các nguyên tử trường tồn hay các hạt nhân, số vật chất đủ cho mục tiêu biểu hiện. Nhờ một thực thể làm cho linh hoạt, tương tự các hỏa đức tinh quân vũ trụ, các đấng cố linh vĩ đại của thái dương hệ của chúng ta ứng đáp khi âm phủ thứ năm này của thái dương hệ được sướng lên. Đến lượt các hỏa tinh quân của thái dương hệ cũng đáp ứng khi tiểu vũ trụ của con người sướng lên ở âm phủ thứ năm của nốt chân thầm và các ngày trợ giúp cuộc tiến hóa của nhân loại. Hơi thở lớn thứ sáu của tụng những vị chúa, ngôi sao năm cánh huyền bí, những tinh chất thăng hoa của cõi cảm xúc, khả năng dục vọng thoát lớp áo vật chất, trạng thái lưu chuyển như nước của sự sống thượng đế. Khi âm phủ thứ bảy được dâng lên thì sự kết tinh xảy ra và có sự tuyệt đối tuân thủ định luật cần tiến. Nó giúp sự sống biểu hiện trong trạng thái dày đặc của vật chất đạt mức kinh nghiệm sâu nhất. Do đó các bạn sẽ thấy sự liên hệ của nó với cung định luật nghi thức, một trong những cung kiến tạo vĩ đại. Cung này điều chỉnh vật chất theo những thể thức định sẵn thành các hình thể như ý muốn. Đến đây các bạn có thể hỏi tại sao tôi có vẻ nói ra ngoài đề như thế, dường như tôi đi quá xa và lạc ngoài vấn đề. Hãy để tôi nói rõ hơn, tiểu vũ trụ chẳng qua chỉ phải lặp lại công chuyện của đại vũ trụ. Tinh thần ở chân thần ở trên cảnh giới của mình sướng lên nốt của đẳng cấp chân thần và giáng xuống để đấu thai, đó là vừa là nốt của sự hấp dẫn, vừa là hơi thở ra. Thằng nhân là phản ảnh của chân thần ấy ở mức tiến hóa trong vật chất về đặc nhất, được liên kết với chân thần bằng lực hấp dẫn của thánh ngữ. Khi chân thần sống lên trên mức phạm nhân và âm phủ của nó, nhưng công việc của hơi thở đã xong rồi, đó là con đường giáng hạ tiến hóa. Còn công việc của sự hít vào hay tái hấp thu về nguồn cội thì đang hướng tiến. Khi trải qua nhiều cách tìm kiếm khoa học, phạm ngã đã tìm được nốt tinh thần của nó với âm khóa và âm phủ đúng đắn, thì điều gì xảy ra, nó sẽ hòa đổ với nốt của chân thần, sẽ rung động cùng nhịp và chớp lên cùng màu sắc. Cuối cùng con đường ít trở ngại nhất sẽ được tìm thấy, sự sống trong con người được giải thoát và trở về với cảnh giới của mình. Nhưng khám phá này cho đối chậm chạp và hành giả phải vô cùng đau khổ và thận trọng mới chọn được hòa âm. Đầu tiên đi tìm những nốt cánh thứ ba của phạm ngã và chứng nó lên, kết quả là đời sống điều hòa trật tự trong ba cõi thấp. Sau đó y tìm được thông âm thứ năm của chân ngã là nốt khóa của hòa âm, xuống lên phối hợp với nốt phàm nhân, có thể nói là kết quả một khoảng chân không. Hành giả đã giải thoát cùng linh hồn phú linh thể y, tức là tinh thần tam phân cùng với trí tuệ và kinh nghiệm. Ta nguyên được bổ túc bằng tứ hạ thể và nguyên khí thứ năm, đồng vượt lên đến chân thần. Đó là luật hấp dẫn biểu lộ qua âm thanh. Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, sức hấp dẫn có được nhờ sự hòa hợp âm thanh màu sắc và nhịp điệu. Bây giờ tóm tắt cái đoạn này là ở trên đưa xuống 50 thở, 7 hơi thở gì đó, thì là mỗi hơi thở là xuống được một cái cõi. Thành ra cái hơi thở cuối cùng là xuống được cái cõi trầm. Thế nói là tất cả các cảnh giới đều là hậu quả của âm thanh. Âm thanh là sự liên lạc về trung gian sáng tạo liên kết vận dụng âm thanh thành ra có luật vạn vật hấp dẫn để cho mọi thứ kết liên lại thành những cái thể. Thì những cảnh giới thấp thì có âm thanh, có âm thanh là nó cũng thành ra prana, rồi từ tính điện khí đủ thứ chân.
rồi bảy hơi thở vĩ đại, hơi thở vĩ đại thứ nhất thì bắt đầu cuộc biểu diễn, hơi thở thứ hai thì phân hóa, tâm nhận trạng thái thứ hai của Thượng Đế thì chắc là cũng giống như là có ý tứ đại nhất bàn, đại nhất bàn. Hơi thở thứ ba làm biểu lộ trạng thái hoạt động và bắt đầu cuộc tiến hóa năm giai đoạn, thì cái này có hơi thở thứ ba cũng như là bắt đầu át ma rồi. Trong người xuống sẽ có một số huyền giai nữa, hơi thở thứ tư này, các chân thần của nhân loại. Hơi thở thứ tư này bây giờ mới có huyền giai sáng tạo thứ tư là các chân thần. Này là cái này là cái kia không phải át ma, cái này bây giờ mới có thứ tư nó có chân thần. Rồi cái vừa nghe biểu lộ trong hòa âm của cảnh giới thứ tư là cõi bồ đề. Và cung bốn là cung gì? Cung bốn có phải là cung cung âm nhạc, cung nghệ thuật đó. Hòa âm của cõi thứ tư, cõi bồ đề và cung bốn. Rồi từ khi có căn chủng thứ tư thì luôn luôn có cái hòa âm này trong các dân tộc. Người ta có lý tưởng hòa hợp và hòa bình, và mẹ thứ giới muốn có sự hòa bình. Rồi âm phủ thứ nhất của Thánh Giới Tam Phân thì là thể hiện ý chí. Âm phủ thứ hai của Thánh Giới Tam Phân thì có tính hiện nguyên nên là tình thương phản xạ. Âm phủ thứ ba thì nó có trạng thái hoạt động hay thích nghi. Thì tức là mấy cái âm phủ này nó giống như mấy cái cung á. Nó phủ thứ nhất thì nó bị giống như cái cung đầu tiên, nó thuộc về ý chí. Rồi cái âm phủ thứ hai thì có tình thương này. Âm phủ thứ ba thì có cái hoạt động thích nghi, là nó cũng giống như cung thứ ba của mình. Âm phủ thứ tư thì là âm thanh của các đẳng cấp nhân loại, tiếng kêu la của con người. Âm phủ thứ tư thì nó liên quan đến những liên quan đến cái cung thứ tư. Rồi bây giờ lại hơi thở thứ năm là hơi thở của lửa. Nó liên quan đến cõi trí vũ trụ, tức là Mahat gì đó. Và nó liên kết chặt chẽ với hơi thở thứ nhất. Nó là thông âm của Thái Dương Hệ. Cũng như là hơi thở thứ ba tương ứng với nốt chính thứ ba là nốt của Thái Dương Thượng Đế. Thì khi mà có một cái nốt đưa lên của chân nhân là chân ngã. Chân ngã giống như cái âm điệu thì nó sẽ hấp dẫn các nguyên tử chung quanh, ba cái nguyên tử trường tồn cái số vật chất để tạo ra ba cái thể thấp của mình. Tức là thứ tư đó thì nó tạo ra cái thể trí, còn hơi thở thứ năm thì tương nguyên âm phủ thứ năm. Không, thứ năm mình đây là tạo ra cái trí này. Rồi hơi thở lớn thứ sáu thì nó bắt đầu tạo ra cái lớp áo cảm dục giống như nước. Rồi âm phủ thứ bảy thì là nó tạo ra cái thể vật chất, nó tạo ra cái hình thể của mọi thứ vật chất. Đó là tất cả cái đó gọi là giáng hạ. Xong là này, khi mà hít vào đó là ngài thở ra thì là giáng hạ xuống bảy hơi thở. Bây giờ hít vào thì nó quay trở lại. Tức là mỗi một người thì phải tự tìm thấy cái thông âm của chân ngã, tướng lên là phối hợp với phàm nhân hai cái. Ok, mọi người có ý kiến gì không? Ngài Hưng Văn có ý kiến gì không? Mọi người có nghe không hay là đâu mất tiêu rồi? Ở đây là hết cái bức thư ngày 20 rồi. Ở đây chúng có nói là mình phạm nhân, mình phải đi tìm là mấy cái nốt để mình trở về với chân nhân. Làm sao mà tìm được cái nốt?
Đúng rồi đó. Làm sao để tìm kiếm cái nốt, tức là cái cái tiếng làm cái âm dài của cái con người của mình đó không? Dạ. Thành ra chính ra đây cái mà về thăm người này là của nước Đê Ca là muốn nhắc nhở mình phải coi lại những tu mà cho đúng cho có thể có kết quả thì phải biết hiểu rõ mình thuộc cung nào. Thấy chưa? Mình mỗi người có bãi cung ha, mà thật sự thường thường bãi cung đó trăm người mình đã là chứ không phải đại, nhưng mà có một cung mình khám phá không, mình khám phá đặc tính, cái đặc tính con người đó thì cái mình biết mình thuộc cung nào rồi nha. Cho nên cho thấy tôi cho đây ví dụ như tôi đã hàng ha, cái tôi là lúc nào cũng đọc tài cũng là muốn áp chế là xong là cái người đó thuộc cung mới chính là hả hả? Tôi lúc nào cũng muốn áp chế là tôi là muốn hơi người ta không là không muốn hơi ai
hết nha, một cái quái phần làm vậy nha.
Chúng ta trả tôi rồi. Giống như có là mặc dù chỉ thích cho nghệ thuật âm nhạc rồi tính trị rồi đủ thứ, nhưng mà thực sự vẫn chưa thủ tới. Chị cũng muốn làm tính trị rồi vậy, nhưng mà thủ mà thực sự chị là thủ cung giáo dục đó, của đứng đây ca đó. Mà tôi nói vậy đó, chị nghiên cứu đi hả, mà chị mà thủ cung giáo dục rồi thì phải coi lại cái nói với cung giáo dục này là cái nói máy mà chính thuộc rồi hả.
Chỉ là cái màu là màu
trà
mà
cái
nốt là
đó 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 thì Chúa người ta thiên hạ không mà mình chưa đó. Mà cái kiếp này mình đâu có đâu làm kiếp trước thì mình làm luôn làm Chúa rồi, kiếp này là mình phải làm ăn mày. Làm ăn mày thì làm sao rồi mẹ ra nhận làm sao mình thực hiện nữa trung mẫu của mình đó không, ăn mày có mẹ ăn mày có mong làm đại cái bang đó có cái đám ăn mày thì nó thuộc cung giới trí đó. Rồi đó, mình biết cung lầu đó thì lúc nó dầm chọn màu, chọn cái vị mà thuộc cái cung của mình như vậy. Kể cho con bây giờ, tôi chọn chính, tôi chọn đứa em là đúng rồi, bởi vì tôi đã đạt đứa em rồi, thì chọn đứa em là đúng rồi. Thì cứ suốt cuộc đời mình có tin là đứa em, thế là cái chọn cái màu, cái âm thanh, mới vừa thành ra cái vấn đề ráng dịu âm, ráng ánh sáng, nó có vấn đề hỗ trợ cho nó. Rồi đó, cái đó là cái hỗ trợ, cái tham ở cái bên ngoài đó. Nếu mình biết đúng vậy, mình thực tập đúng vậy, là mình không có kết quả, thì nó câu nữa.
Không có
bài
cũng bài không
nha? Không phải gặp thường đó, đừng gặp thường là như... Có khi phải muốn biết một người gì đó kinh gì là mình phải gặp thường. Rồi mình làm là những khám phá lên cái bản chất mà nó vượt trội hơn những cái tình khác hay không.
Mà thì
cho nói đi. Mà thì cho nói thì mình phối hợp lắm những cái khác mình làm đó mình khám phá. Mình thủ cái cung nào mình biết được nè.
Thầy
cũng hay
sinh
quả
phúc là mấy
hình bất đây đó sinh lập. Nhưng mà tôi thấy là phúc là vì cái đề pháp thực nhiều lắm nha. Vì nó
thành
thật.
Không ai để phúc nói hình
sinh. Phúc phá đi hả?
Chào anh à. Anh nói tiếp về phúc đi.
Nói chuyện đó, nếu mà thích như lên là cái nên cái nhóm mà kia bằng những cái nhóm mà thuộc về cái thành linh hạt nhiều á, là có thể là thúc đẩy thôi về cái trung ương thứ bảy á, cái trung ương của nước cộng tịch sinh ra
thế
này.
Thấy
phúc
cũng có vẻ khoái khoái về
quyền thật đó. Có quyền thật đó, thì đó thì tôi coi lại nha. Nên là có thể thúc là, nhưng mà dù tên sư, nếu mà ta này mà thúc một câu quá ha. Nên mà tôi này cũng có kết quả thì phải luôn luôn trong nước tâm tịch sinh ra nha. Nên là sau này không cần cho gia tình cho mình đâu. Tên sư chánh mà. Của mình để mà đó. Mình có thể là hổ nhất cái kênh của mình với ngài đi luôn á. Thì đó là cái kinh đó. Nhưng cái màu sắc cái âm thanh, cái màu sắc âm thanh của những của Đức Cộng Sự nên họ nhìn đó mình coi lại thế. Mình đúng về cái thằng là mình khá mình tư tính mau lắm nó cái số ấy
của mình. Là tôi cũng tin Đức Chúa Giêsu lắm đây. Thì tôi không biết tôi có phải là cung phụng tín không, cung phụng sau đó.
Không, tôi nói chị là con dám được. Tôi nói rõ vậy đó, cái bởi vì chuyện cái tan mà chị chọn cái ngày giáo dục là đúng rồi đó, là thuộc cung giáo dục được, không có gì không định đó, định chạy đâu sai. Mặc dù chị bởi vì chị phái trên giờ lúc giờ vui là tạm thôi.
Tôi nói vậy
đó. Là chị có khả năng giáo dục mà.
Năng cứu,
chị dám dỗ thành ra chị qua bệnh chị cũng học ra mắt tôi đi chơi nữa, làm đi dạy người ta.
Sao? Đúng rồi, làm người chị học vui hơn. Làm gì cũng chán hết, chị học là vui.
Thành ra cái đại số người tham học mình toàn là ngồi thủ cơ nhân, dám dỗ con là những nhà dám dỗ con à. Hồi xưa mà hai là mất tôi bệnh yên cũng là hiểu tưởng tượng. Trung học ở châu Ấn này, rồi bà hai cũng giáo trước hồi xưa, rồi bà dậu cũng mà giáo trước nha ha, mà coi từ Gia Lâm nó toàn là nhà giáo dục không à.
À, đi theo Đức Phật đó hả?
Ờ, đó, đi theo Đức Phật không à. Đó chẳng gì. Có đặc biệt tôi là tôi không phải nhà giáo dục, tôi là nhà độc tài.
Vậy chứ mà anh cũng thích giáo dục lắm, anh luôn luôn anh muốn
ở đây như đạo tài nhưng mà lại có khả năng hùng biện không nó là giúp người ta nhiều thành ra lần nữa mình chọn thân học là cái thân học nó là mục đích là để giáo dục không cũng giáo hóa nhân loại để giúp cho nhân loại thoát khỏi sự vô minh thành ra là nó cũng là cái cung phụ của tôi đấy nó là đức ca hát một là tôi cái gì trên sân khấu của tôi là đức môi da đức an á cái gì tự là đức ca hát vậy đó thì nó vậy tôi cho anh nghe thấy rõ nữa đó thành ra cái mục đích đó mình rõ ràng hơn mình xin trên cái nói này là để tiến hóa bởi vì mình có cái tướng mình không phải con thú nó không có cái tướng nó không tiến hóa sao thành nó chỉ phát triển nó phải trải qua vô số kiếp luân hồi sanh tử còn mình đã trải qua rồi. Mình phải trải thời kỳ lúc con thú rồi mà bây giờ mình biết được cái gọi là có người rồi thì tiến hóa nhưng mà có nhiều người không biết cái gì đó nên thành ra họ cũng tiến hóa nhưng mà tiến hóa chậm hơn nên họ cũng phải trải qua nhiều kiếp linh hồn con người nữa nhưng mà những kiếp linh hồn này nó thuộc về kiếp linh hồn của con người thì phải trải qua các quy chuẩn thay vì muốn học có thể tham học mình nói ha. Khi mà mình được thoát cái thứ làm người rồi thì mình không còn lấy kinh nghiệm của loài thú nữa mà mình chỉ lấy những cái kinh nghiệm của các quy chuẩn của mình tức là các nhân dân thụ đó ha. Nghĩa là có thể là 49 đến dân thụ mà sao lấy kinh nghiệm đó nếu mà bởi vì mình không có chia tay đó những đa số những người chưa tu thì phải đầu thai linh hồn ra linh hồn đầu thai với trả nghiệp nữa nhưng đa số những người không tu là phải trả nghiệp dễ lắm mà muốn lên tiến hóa cao thì phải trả nghiệp rồi làm sao mà khi mình phải trả cái nghiệp sau cùng của con người mà bên tay mặt mình gọi là đa số những người mà thuộc về đạt đến cái trình độ La Hán rồi mà vẫn còn á người này tính trong tiếng vô thân mình nói rõ là cái người mà thuộc bậc La Hán rồi mà vẫn còn nữa thì cái người này khi mà giải thoát á đã được nhập vô gọi là niết bàn hay nhập niết bàn hay là giải thoát đó ha thì người này sẽ phải nhận cái Sambhogakaya tức là cái báo thân cái báo thân
là cái gì báo của người này phải trả. Nhưng bởi vậy có nhiều vị La Hán mà trước khi mà đã đến cái hàng vị chân sư rồi, có nhiều người bây giờ mới tiếp trước mới giết người ta này. Cái nghiệp báo mới giết người ta hoặc là còn chưa ăn chay được, còn sát tâm hại đã nhiều quá, thì trước khi mà giải thoát là cái người này phải trả cái nghiệp sau cùng là bị. À, nhất là giả tưởng mình biết sức giật nhiều quá mình phải bỏ bị mổ. Đa số người ta vì sao mà có nhiều người bị mổ mà nhiều người không bị mổ, bởi vì hồn mình còn sống mà mình giết gà giết vịt giết heo giết trâu giết bò heo, mình biết nó đó nhiều quá rồi tới tình mình tu rồi đó ha, mình là nào trả nghiệp trả nghiệp mà hả là mình tiến lên đến cái hàng mà la hán để mà lên cái hàng kinh sư đó. Thì cái tiết sau cùng của cái vị La Hán này là phải nhận cái tâm bô ra ca gia là cái báo thân. Là cái thân mà mình phải chết. Bởi vậy trường hợp mà một tình lý La Hán, một tình lý La Hán nó không có bị có một vị La Hán nào mà trước khi sư chết là bị đánh, bị đập, bị báo. Như cái ông mà biết Phật sâu, cái ông mà khi mà anh cướp mà anh giết người là cái chính chính người mà còn người nó cho anh dính vô cái nhớ mệt với cái Phật. Thì cái người đó là hám mà trước khi mà đã giàu khỏi cái bàn hay giải thoát người này không phải hình mặt cái nhẫn lãnh cái tâm mô ra ca ca gia để mà trả cái nghiệp mà ông đã giết người ta. Cái nghiệp kia gọi là cái nghiệp cuối cùng của người là hám. Còn có chỉ riêng Đức Phật là Ngài chuyên mấn là Ngài đã vượt qua hết rồi Ngài đã. Bởi vì lúc mà Ngài hạnh gì theo hai tay ra có lẽ Ngài đã trả nghiệp rồi đó. Trả cái nghiệp mà về cái thể xác của ông này, nghĩa là ông mỗi ngày mà ông ăn được hụt ngày này không, nghĩa là ông trả hết giết cái nghiệp thể xác của Đức Phật rồi. Thì lúc bây giờ Đức Phật nên thành ra khi Ngài giải thoát rồi, Ngài tin để nhận cái nghiệp mang ra ra, tức là cái ứng thân hay là cái thân siêu hóa của Ngài để mà trở lại hành năm trở lại thế gian để mà cứu độ chúng sanh, để gần để mình giúp cho nhân loại thoát khỏi sự vô minh, để giúp cho các vị La Hán của Ngài nghĩa là giác ngộ như Ngài, được truyền bá cái tiếng giác ngộ của Ngài đó là cái cho mình. Nên bởi vậy Đức Phật kể như là Phật giáo gọi Ngài là một đại hy sinh, mà người ta gọi Ngài là Đức Phật Như Lai đó. Đức Phật Như Lai là người trở lại, Đức là Bước ra Ta Ra Ta, nghĩa là hàng năm chính Đức Phật trở lại. Ở bên kia, bởi vậy thành ra Đức Phật là trường sanh bất tử rồi. Ngài trở lại ở bên kia giải hiện mở lập trên ở thân dụng quê Bắc mà tiến công hợp tiết lộ cho mình biết là gần tháng 4 hàng năm là Đức Phật luôn lấy cái nghiệp mana kaya, nhận cái nghiệp mana kaya là tương sanh bất tử rồi. Nhưng mà cái nghiệp mana kaya này nó là cái thân để cứu độ nhân loại, nên người ta gọi Đức Phật cũng là một đấng cứu thế mà, cũng như Đức Phật như vậy đó. Đó là cái góp ý cho các bạn trẻ nhớ.
Bây giờ có nói chuyện gì nữa không? Hay là bây giờ tạm nghỉ nhé. Thì sao ai làm chủ room?
Mà có lúc mà hỗ trợ tôi, hỗ trợ thì tôi ráng tôi lên tôi nói một cái đề tài cho nó giúp cho cái phần thể khai mở của con. Ngày hả nói là mở được rồi thì chủ nhật sau tôi làm.
Anh cố gắng tu nhé.
Thì tôi nói sẽ nói về cái con người mà nghe mình thử tiến quá thì lý con người là khi muốn để cho các bạn trẻ học.
Ok rồi, bây giờ chúc mọi người một tuần lễ vui vẻ, hai tuần nữa tôi gặp được.